Đại đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tạm dừng bài học trong bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, và chúng ta sẽ có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Các Phật tử chúng ta có thắc mắc gì thì qua chỗ bàn âm thanh, chúng ta lấy giấy lấy bút đưa câu hỏi, viết câu hỏi và gửi câu hỏi qua đó, ban âm thanh sẽ gửi lên cho thầy, thầy sẽ tuần tự trả lời các thắc mắc, các câu hỏi cho các Phật tử chúng ta. Vì trong thời gian gần đây thì công việc cuối năm Phật sự giáo hội cũng như chùa chiền rất nhiều, cho nên thầy không có thời gian để ngồi tiếp và trả lời các Phật tử trực tiếp từng người một được. Cho nên là các Phật tử chúng ta trong các câu hỏi mà nó giống với những cái thắc mắc của gia đình chúng ta rồi thì chúng ta nghe đấy để chúng ta thực hiện luôn, chúng ta không cần phải hỏi lại nữa. Ban âm thanh cũng rà soát lại trước khi đưa câu hỏi lên, nếu trùng vào câu hỏi mà hỏi rồi đồng nghĩa rồi thì thôi, thầy trả lời thì thôi và không đưa lên nữa, vì đưa lên trả lời nhiều lần nó cũng nhàm, mà việc thì nó giống giống nhau thì chúng ta liên hệ cái câu trả lời của thầy để chúng ta thực hiện. Quan trọng nhất là chỗ cái thực hiện, còn nếu không phải là cái gì cũng kéo lên trên thất của thầy là khóc là quỳ là xin mà cứu với thế này thế nọ, mà trong khi nói chuyện nó chẳng có cái gì nặng nề cả. Con cái nó hư hay nó gì thế nào đó thì cái việc đó thì chúng ta phải dạy bảo dần dần, tu tập công đức hồi hướng dần dần. Chứ thầy có phải là công an đâu mà công an cũng chẳng làm được cái việc đó đâu có phải là một sớm một chiều, chúng ta phải dạy bảo dần dần, đấy là đại ý thế. Chúng ta cũng phải tu tập, phải có công đức mới thay đổi được cái nghiệp mà xấu mà từ vô thỉ kiếp chúng ta gieo trồng. Những cái đó nó là đều là cái cụ ngày xưa nói là duyên nợ, rồi nó là duyên và nợ. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ cho. Thì qua các câu hỏi hôm nay á, thầy cũng trả lời trong ngày nay và ngày mai, hai ngày thì sẽ dành thời gian để vấn đáp, trả lời vấn đáp cho các Phật tử chúng ta. Thế để không mất thêm thời gian thì thầy xin được trả lời vào câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất của một Phật tử hỏi rằng, con bạch thầy cho con xin phép được hỏi dấu tên ạ. Hỏi lại còn dấu tên nữa. Thầy cứ viết tên vào đây, thầy có đọc đâu mà lo. Mà nếu có đọc thì có viết số nhà thì thầy bỏ số nhà đi, cũng không phải lo, thầy cũng tế nhị lắm. Con xin hỏi thầy, trên nhà thờ tổ tượng Phật ở giữa, mà nhìn đầu giống đầu các thầy đấy ạ. Là tượng Phật nào ạ? Con lên nhà tổ, con khấn niệm danh hiệu Bản Sư Thích Ca và Phật Hoàng Trần Nhân Tông, có đúng không ạ? Con xin thầy cho con xin hỏi khấn niệm như thế nào trên nhà tổ cho đúng chính pháp ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Ở trên nhà tổ, đây chắc nhà tổ chùa Khai Nguyên đúng không? Đấy, nhà tổ chùa Khai Nguyên, thế là thờ trong tầng 1 của đại tượng á. Trong nhà tổ ba cái cụ ngồi trên cao mà đầu chọc như đầu sư ấy, đầu cạo tóc như đầu sư ấy. Cụ ở giữa là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cụ ở bên tay trái và tay phải là cụ ở Pháp Loa và cụ Huyền Quang, ba cụ tổ. Lần sau không được gọi là các cụ đầu đầu giống như đầu của sư thầy đấy ạ. Chỉ cần hỏi là ở trên ban thờ tổ của chùa Khai Nguyên, ba cụ ở thờ trên cao nhất là cụ nào, hai cụ ở dưới là cụ nào, vân vân, thế thôi. Làm gì mà phải diễn tả lại vào cái nỗi đau của người ta? Có đau không? Không, chả đau cái gì cả. Nhưng mà đấy nó gì? Câu hỏi như thế là nó cũng không hay, nó không tế nhị. Đức Phật dạy người xuất gia như các thầy là cạo bỏ râu tóc mà, để tu hành chính đạo, cạo bỏ những cái gì mà người thế tục họ yêu thích nhất. Ở thế gian chúng ta gọi là gì? Cái răng, cái tóc là góc con người, đúng không? Đó, nhìn vào đầu tiên, cái con người đó nhìn á, đầu tiên họ nhìn vào cái bộ mặt, mà cái bộ mặt thì cái răng mà nó vổ ra thì có đáng yêu không? Cái tóc mà nó gì? Nó như các thầy này có đáng yêu không? Không đáng yêu. Không, ở ngoài đời thì không đáng yêu. Các Phật tử bây giờ chúng ta mới thấy đáng yêu, đáng quý chứ. Ngày xưa còn 18 đôi 10 nhìn thấy mấy ông cạo tóc như các thầy này sợ chạy mất dép. Cho nên cái răng, cái tóc, các cụ ngày xưa nói là góc con người. Người xuất gia đi ngược lại với dòng chảy của thế tục. Cho nên phải gì? Hủy bỏ những cái gì mà ở người đời họ yêu thích, họ nâng niu, họ chiều chuộng, họ giữ gìn vân vân đó, thì người thế gian phải bỏ cái đấy. Cái bỏ đầu tiên để cho gì? Mọi người nhận ra đây là một con người, không phải là người thế tục bình thường như chúng ta nữa. Đó là gì? Cạo bỏ cái tóc, mặc áo pháp phục của Phật. Chúng ta thấy người xuất gia mặc quần áo hoại sắc, khác với quần xanh áo tím, quần hồng như chúng ta ở ngoài đời. Tuy nhiên là bây giờ thầy mạt pháp cũng có một số các vị tăng ni ăn mặc trái với lời Phật dạy, là ăn mặc cứ như là đồng bóng ấy. Đó. Quần lụa áo là, rồi thêu rồng thêu phượng, cái này là sai nhé. Tất cả tăng ni mà ăn mặc quần áo gấm vóc lụa là rêu thêu rồng thêu phượng là sai với quy định đắp y phục của nhà Phật chúng ta. Thì thôi, cái thời mạt pháp này chúng ta biết thì cũng biết vậy thôi. Bây giờ đi chỉ trích hay đi móc lỗi họ thì chúng ta cũng gì, cũng phiền não có được cái gì đâu. Thì thôi, thì nói như các cụ nói là ông tu ông được, bà tu bà được, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc ấy. Thì thôi, họ không tu thì họ phải chịu cái trả cái quả của họ về sau này. Còn chúng ta giữ mồm giữ miệng, giữ tâm thanh tịnh để mà tu thì chúng ta sẽ được. Đó. Thì thời mạt pháp nó nhiều thứ lắm. Nói thật với các quý vị như thế. Cho nên ở đây ấy, Phật tử đưa câu hỏi thì lần sau á, hoặc các Phật tử cũng rút kinh nghiệm, lần sau thì có thưa có hỏi, đặt câu hỏi thì mình cũng tế nhị. Đấy, như thầy nói muốn hỏi cái pho tượng ở trên cũng không cần phải nói ra, bảo là đầu giống như đầu các thầy đấy ạ. Làm gì hỏi là gì? Mình cho bạch là ba pho tượng tổ hay là ba cụ tổ ngồi trên cao nhất của ban thờ tổ nhà mình, đấy là những cụ nào chúng con không biết, để lễ kính, để khấn nguyện các ngài. Còn các cụ ngồi ở hàng thứ hai, hàng thứ ba hoặc là ngồi ở chót dưới thì như thế nào? Xin Thầy giải thích cho chúng con được biết. Có phải là hay hơn không? Hả? Hay hơn mà, đúng không? Đấy thì xin trả lời với các Phật tử chúng ta trong ban thờ tổ, ở trong đại tượng của chùa Khai Nguyên chúng ta, ba cụ tổ ngồi trên an tọa trên cao nhất, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngồi giữa, hai bên là hai vị tổ, là tổ Pháp Loa và tổ Vườn Quang, đó là Tam Tổ Trúc Lâm. Vì sao chùa Khai Nguyên chúng ta lại thờ Tam Tổ Trúc Lâm trong khi đó chúng ta tu tịnh độ? Xin thưa các quý vị là Trúc Lâm Tam Tổ, đặc biệt là Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ở ngoài đời thì Ngài là một vị vua anh minh lỗi lạc, có công hai lần cùng với nhân dân cả nước đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Quân giặc Nguyên Mông cái lúc đó là một cái đế chế hùng mạnh nhất thế giới. Đi đến đâu, vó ngựa của quân giặc Nguyên Mông đi đến đâu, thành trì quốc gia đó sụp đổ tới đó, nhân dân nơi đó phải làm nô lệ của quân giặc Nguyên Mông, ngoại trừ Việt Nam của chúng ta. Ba lần quân giặc Nguyên Mông đem quân xâm chiếm Đại Việt chúng ta đều bị thất bại ê chề, và phải gì ạ, phải bỏ gươm đao giáo mác voi ngựa tôi tớ để chạy về nước. Để nói về chiến công chống giặc ngoại xâm và xây dựng bảo vệ tổ quốc thì Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh, một người có công với dân tộc, với đất nước chúng ta như thế. Cho nên tất cả những người dân Việt Nam chúng ta cần phải khắc ghi ở trong lòng để tri ân, báo ân một vị vua anh minh có công lớn với đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta như vậy. Xét về trong đạo, tức là người xuất gia chúng ta, thì Ngài là gì? Là một vị thiền sư, một vị pháp sư, một vị đại sư, có công rất lớn trong việc xiển giáo tông phong, thành lập lên một cái tông phái Phật giáo mang riêng, mang đậm cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta, đó chính là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được thành lập trên ba thiền phái chính, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, do thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền vào Việt Nam năm 580 sau Công Nguyên, và thiền phái thứ hai đó là thiền phái Vô Ngôn Thông, do thiền sư Vô Ngôn Thông truyền vào Việt Nam năm 820, và thiền phái thứ ba đó là thiền phái Thảo Đường, được truyền vào Việt Nam chúng ta thế kỷ thứ 11. Và sau này thiền sư Trần Nhân Tông, gọi là Hương Vân Đại Đầu Đà, Ngài khi xuất gia lấy pháp hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Sau một thời gian ẩn cư trên núi Yên Tử, Ngài đã đại triệt đại ngộ, trở thành một bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Và Ngài thấy rằng gì? Nếu để ba tông phái Tỳ Ni Đa Lư Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, ba tông phái ấy, mỗi tông phái chỉ dạy cho tăng ni và tín đồ Phật tử trong tông môn của mình một cách khác nhau, e rằng đất nước sẽ có cái sự gì ạ, chia rẽ ở ngay trong nội bộ tôn giáo. Mà tôn giáo lúc đó là Phật giáo là gì? Là quốc đạo của Việt Nam chúng ta. Trong cái tôn giáo là quốc đạo ấy mà có đến ba luồng tư tưởng khác nhau. Đương nhiên các tông phái khác nhau thì có cái luồng tư tưởng khác nhau. Cho nên tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài vừa là một cái vị vua cầm quân đánh giặc, bảo vệ đất nước, giữ yên giang sơn xã tắc một cách gọi là hào hùng như vậy. Đương nhiên bây giờ xuất gia con trai của ngài là vua Trần Anh Tông là kế tục ngài là gì? Là vua sau khi ngài đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai của ngài và lần thứ ba của đất nước chúng ta lúc đó, thì ngài lên làm thái thượng hoàng mấy năm, trao ngôi vua cho con là Trần Anh Tông. Trần Anh Tông lên làm vua vững vàng rồi ngài mới bắt đầu xuất gia. Thì chúng ta biết rằng vì muốn cho đất nước được hưng thịnh lâu dài, hưng thịnh cả quốc gia, hưng thịnh cả Phật giáo, mà Phật giáo là cái nền tảng về giáo dục, về luân thường đạo lý của đất nước Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Mà ngài là một vị vua xuất gia thì đương nhiên ngài phải có trách nhiệm để kết nối, sâu chuỗi và kết nối lại giữa những người con Phật, không phân biệt là tông phái này, tông phái nọ, tông phái kia. Cho nên ngài mới thành lập lên một cái tông phái mang riêng, mang đậm, có nét riêng và mang đậm cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, duy nhất trên thế giới lúc bấy giờ có Việt Nam làm được. Đó chính là gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài thành lập được cái tông phái gọi là tông phái gọi là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Và ngài chính là gì? Sơ tổ của thiền phái ấy. Và sau này hai vị đệ tử của ngài kế tục nhau á để trụ trì cái chùa Yên Tử và chùa Quỳnh Lâm và một số chùa trong cái hệ thống của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó chính là hai vị tổ Pháp Loa và Huyền Quang. Các ngài có công lớn trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc như thế, và có công lớn trong việc tu tập Hoằng Dương Phật Pháp Lợi Lạc Quần Sinh như vậy. Và Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca tới đất nước Đại Việt chúng ta để bảo vệ những người dân yêu chuộng hòa bình và những người dân vô tội khỏi ba lần, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông là thời ngài còn thời cha ông trước, tức là vua Trần Thánh Tông, tức là vua cha của ngài một lần nữa, thế là ba lần. Cha của ngài một lần và ngài hai lần, thế là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau đó thì ngài không ở lại hưởng cái sự vinh hoa phú quý ở ngoài thế tục, mà ngài gì? Ngài lên núi Trúc Lâm Yên Tử để tu hạnh đầu đà, ngày ăn một bữa, đi chân trần, đầu đội trời, chân đạp đất, ngày ăn một bữa và ẩn cư trên núi Yên Tử mấy năm trời mới đắc đạo được, mới kiến tính thành Phật được. Đấy, cho nên sau khi thành đạo, ngài còn vào ở tận trong nước Champa. Ngày xưa nước Champa là gì? Là cựu thù của Đại Việt chúng ta. Nhưng khi lên làm vua, bằng cái sự lãnh đạo tài tình của ngài, ngài bắt tay với Champa để gì? Để đánh tan hai lần quân giặc Nguyên Mông. Cho nên Champa với Đại Việt chúng ta lúc đó có một cái sự giao hảo rất tốt giữa hai nước láng giềng với nhau. Cho nên sau này khi thành đạo, ngài là vị vua duy nhất đi vào Champa để truyền đạo. Chúng ta thấy nếu mà còn làm vua thì làm sao ngài làm được điều đó, nhưng xuất ra rồi ngài làm được điều đó. Và vào trong vua Champa còn xây cho ngài một cái ngôi chùa để cho ngài truyền bá giáo pháp của Đức Phật cho đất nước Champa. Ngài ở trong đó đến hàng mấy tháng ở trong đó để truyền đạo trong đó, đi vào đi ra trong đó đến 3-4 lượt. Ngày xưa chúng tôi nghiên cứu lịch sử, học lịch sử, và cái niên luận của tôi, luận văn tốt nghiệp của tôi cũng làm chính về, tôi có viết về Tam Tổ Trúc Lâm. Và cho nên chúng ta mới thấy rằng vì các ngài có công lớn như thế với đất nước, với dân tộc, với Phật giáo Việt Nam chúng ta, cho nên tôi nghĩ rằng tất cả các chùa của Việt Nam chúng ta, trên nhà thờ tổ, chùa nào cũng nên thờ gì? Tam Tổ Trúc Lâm. Chứ không có phải là hệ phái Tịnh Độ hay tông Tịnh Độ không thờ ngài, ngài gọi là thiền sư, không phải. Chúng ta biết ngày xưa khi mà chúng tôi đi khảo cứu, đi học sinh là học sinh sinh viên ấy, đi khảo cứu các nơi mà thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ví dụ như là chùa Quỳnh Lâm có thờ tôn tượng Đức Phật A Di Đà, trong sách có nói là thờ cửu phẩm Liên Hoa, tháp cửu phẩm Liên Hoa. Mà thờ Đức Phật A-di-đà tức là tín ngưỡng về gì? Tín ngưỡng Phật giáo về pháp môn gì? Pháp môn Tịnh Độ. Thờ cửu phẩm Liên Hoa tức là tháp cửu phẩm cũng là về tín ngưỡng về gì ạ? Về pháp môn gì? Về pháp môn Tịnh Độ. Cho nên chúng ta biết rằng ngài ở trong sử sách tuy gọi là thiền sư, gọi là tổ sư thành lập lên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nhưng lúc đó chắc chắn các ngài có gì gọi là tịnh, gọi là thiền tịnh song tu, hoặc là thiền mật song tu, thiền tịnh mật luật song tu, kết hợp các pháp môn vào với nhau một cách hài hòa. Chúng ta biết ba tông phái lớn của Phật giáo Việt Nam trong đó là thiền phái Tỳ Ni Đế Lưu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường, ngài còn kết hợp vào một nhà được cơ mà. Còn huống chi là các tông phái lớn lúc đó như là thiền tịnh luật mật, các tông phái khác như là Duy Thức, Tam Luận Tông vân vân. Tôi nghĩ rằng chắc chắn các ngài đều kết hợp vào trong một cái ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc đó, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Bây giờ chúng ta thì gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, còn ngày xưa thì lúc đó gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tức là bao quát chung tất cả gì Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thời lúc bấy giờ. Đấy, cho nên ở đây cũng nói với chúng ta như cho nên tôi nghĩ rằng tất cả các chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, trên nhà thờ tổ tôi nghĩ rằng nên nhà thờ tổ nào cũng thờ gì Tam Tổ Trúc Lâm, là những vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và thờ thêm, nếu có thờ thêm á, thì nên thờ thêm gì Tổ Khương Tăng Hội. À, Tổ Khương Tăng Hội chính là gì? Là cái vị thiền sư nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam chúng ta dịch kinh sách ở thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau Công Nguyên, ở thời Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô đó. Mà ngài chính là sang để giáo hóa cho vua Ngô Tôn Quyền, và người chính là người đầu tiên, người Việt đầu, vị sư Việt Nam đầu tiên chúng ta dịch kinh thì từ tiếng Phạm sang tiếng Hán để truyền bá giáo lý Phật Đà từ tiếng Phạm sang tiếng Hán và sang tiếng Hán Việt của chúng ta thế kỷ thứ 2, cuối thứ 2 đầu thứ 3 sau Công Nguyên. Đó. Rồi có thể thì thờ thêm những các vị tổ có công với Phật giáo Việt Nam chúng ta từ trước đến nay. Cho nên ở trên chùa Tản Viên chúng ta là cái nơi gọi là tổ sơn của cả nước. Vì vậy mà cái nhà thờ tổ ở trên chùa Tản Viên ở trên cao nhất, thầy thờ gì? Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Hai bên là A Lan Ca Diếp, là hai vị tổ đầu tiên của Phật giáo sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì Đức Phật đó, sau khi nhập Niết Bàn, ngài Ma Ca Diếp được coi là sơ tổ của thiền thiền phái, gọi là cái tông phái thiền, gọi là tân tông của Phật. Tại Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật đã giơ bông hoa sen lên. Đại chúng lúc đó không ai hiểu được, duy nhất có ngài Ma Ca Diếp là vị đại đệ tử hành đầu đà đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài chúm chím mỉm cười. Và Đức Phật thấy như vậy liền nói là gì? Ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, nay đem truyền cho gì? Đem truyền cho Ma Ca Diếp. Nhưng truyền cái gì chả biết, chỉ có Phật với Ma Ca Diếp biết mà thôi. Và sau này Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ma Ca Diếp lên làm để sơ tổ, và sau này Ma Ca Diếp thì ngài truyền cho Tôn giả A Nan là nhị tổ. Cứ như vậy truyền dần cho đến gì? Tổ thứ 27 là ngài Bát Nhã Đa La. Ngài tổ 27 truyền cho tổ thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và ngài Bồ Đề Đạt Ma đến năm 80 tuổi từ Ấn Độ đi sang Trung Hoa và truyền đạo. Sang đó ngài đợi hơn 10 năm. Lúc đó mới truyền cho thì mới tìm được một vị đệ tử, đó là ngài Tuệ Khả là 29. Tuệ Khả thì truyền cho gì? Truyền cho Tăng Sán là 30, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín là 31, Đạo Tín truyền cho gì? Hoằng Nhẫn là 32, và ngài Hoằng Nhẫn truyền cho gì? Lục Tổ Huệ Năng là 33. Cho nên chúng ta thấy 33 vị tổ của Thiền Tông ấy, thì vị tổ thứ hai là Tăng Sán đó truyền cho gì? Cho ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đó sang Việt Nam chúng ta thành lập lên cái tông phái Phật giáo Thiền Tông đầu tiên vào năm 580 ở tại chùa Kiến Sơ, ở bên cạnh đền Phù Đổng Thiên Vương, ở tại chùa Dâu, Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ. Đến năm 820 thì tổ Vô Ngôn Thông mới sang chùa Kiến Sơ truyền thêm một tông phái nữa, vân vân. Đó, nói như thế để chúng ta cũng rộng thêm một chút. Cho nên ở trên chùa Tản Viên á, thầy thờ ban giữa, chính giữa trên cao nhất, đó là chính là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Có người hỏi tôi rằng tại sao nhà tổ lại thờ Phật? Thế tôi bảo tại sao không được thờ Phật? Tôi hỏi lại tại sao không được thờ Phật thì người ta không nói được. Có người lên hỏi tôi tại sao nhà tổ thầy lại thờ Phật? Thế tôi hỏi tại sao không được thờ Phật ở nhà tổ? Người ta không trả lời được. Tôi muốn thờ nơi nào là do tôi chứ đúng không? Mà chúng ta nhà tổ thờ Phật đâu có sai. Không có sai. Trên cao nhất chúng ta thờ Phật Tổ Thích Ca Như Lai và hai vị tổ A Nan Ca Diếp. Hàng dưới ban dưới là thờ thì tổ Bồ Đề Đạt Ma với ngài sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta, đó là ngài Tuệ Viễn Đại Sư, và ngài sơ tổ của Pháp Hoa Tông, đó là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Vì sao mà thầy thờ hai ngài ấy? Vì tu Tịnh Độ thì đương nhiên chúng ta phải thờ thì sơ tổ Tuệ Viễn rồi, mà thầy ấy thì chuyên về tịnh giáo, mật luật đều kiêm tu và kiêm hoàng cả. Thầy không có nhất định vào một pháp môn nào, tất nhiên lấy Tịnh Độ làm trọng. Nhưng Tịnh Độ các cụ ngày xưa nói rồi, học tu mà không học thì là tu mù, còn học mà không tu thì càng tu càng tăng trưởng chi kiến ác. Cho nên quan điểm của thầy, tu phải cần đi đôi với học, học phải cần đi đôi với hành, gọi là giáo ngôn ấy. Ngôn giáo phải gì ạ? Phải đồng nhất. Mà muốn được đồng nhất thì chúng ta phải gì? Phải học, phải tu. Hai cái phải song hành với nhau. Chứ còn bây giờ nhiều người, nhiều đồng tu Việt Nam chúng ta bảo là Hòa Thượng Tịnh Không bảo chỉ được học một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, không học kinh gì khác. Sai bét hết. Chẳng hiểu gì ý của Hòa Thượng cả. Chúng ta xem lại xem Hòa Thượng có kinh nào Hòa Thượng không giảng. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Niết Bàn cụ giảng hết. Bát Nhã cụ giảng hết. Địa Tạng cụ giảng, rồi Lăng Nghiêm cụ cũng giảng, thậm chí cụ giảng cả kinh Koran của các tôn giáo bạn, giảng cả kinh Tân Ước Cựu Ước của tôn giáo bạn. Nhưng về sau này, mấy năm gần đây cụ mới gì chuyên tâm vào giảng bộ kinh Tịnh Độ, đó là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thì cụ khi bất cứ khi giảng kinh nào, một bậc pháp sư đều tán dương khen ngợi và khuyên người hành trì bộ kinh đó. Đức Phật cũng thế, ngài giảng kinh Pháp Hoa, ngài nói kinh Pháp Hoa là vua của các kinh. Giảng kinh Hoa Nghiêm thì ngài bảo là kinh Hoa Nghiêm là vua của các gì, các ông vua. Mà giảng kinh Bát Nhã thì Đức Phật nói gì là mẹ của gì, của các đức Phật. Chúng ta thấy giảng kinh nào thì Đức Phật gì tán dương khen ngợi về bộ kinh đó. Nói về 10 điều thiện thì Đức Phật gì tán dương khen ngợi về 10 điều thiện. Nói về bát chính đạo thì Đức Phật sẽ tán dương khen ngợi về bát chính đạo, vân vân. Chúng ta học Phật phải hiểu cái điều đó. Giống như tôi, ví dụ tôi đến dự đạo tràng này, tôi phải tán dương khen ngợi, khuyến khích động viên đạo tràng này là gì? Là tốt, là gì? Là tinh tiến, là nhất. Nhưng tôi đến dự đạo tràng kia, tôi cũng phải tán dương khen ngợi đạo tràng kia là tinh tiến, là tốt, là nhất. Để sao? Để cho họ gì? Họ hoan hỉ, họ tu tập. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Cho nên một số đồng tu chúng ta nghe mà không thông được, học mà không gì không tiêu được là nguy hiểm. Cho nên nó chỉ là gì học một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, còn ngoài ra không học cái gì khác. Mấy đồng tu bây giờ lại còn Vô Lượng Thọ cũng bỏ luôn, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, không học, không nghe pháp bất cứ một thầy nào, cũng không học giáo bất cứ một kinh nào, chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi. Cái này phải xem xét lại. Chúng ta tu như vậy là nguy hiểm đấy. Một câu A Di Đà Phật đó là tốt, là rất tốt, nhưng mà chỉ tốt cho gì ạ? Một vài trường hợp hay một số nhỏ mà thôi. Còn chúng ta vẫn phải học. Tu mà không học các cụ bảo là tu mù. Đấy, giống như mấy năm trước thầy có kể cho chúng ta có câu chuyện một cháu bé mà một bạn quê ở Thái Nguyên, một bạn sinh viên đưa lên đây Lên tới đây mặt mũi thì nó đỏ phừng phừng lên, lúc thì đỏ phau ra, lúc thì thâm tím lại. Hỏi vì sao? Nó không biết cái gì. Cô bạn đưa lên nói với thầy là bạch thầy, đây là gì? Bạn của con. Do gì? Có một lần đi trên xe buýt gặp được một Phật tử, và một Phật tử mặc áo nâu khuyên bạn ấy là niệm Phật đi, niệm Phật tốt lắm, niệm Phật sẽ gì ạ, sẽ được tất cả mọi thứ. Và khuyên cháu niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì cháu nghe thì nó nghe bảo niệm Phật được tất cả mọi thứ. Thì cháu bé này là quê ở trên trên Thái Nguyên, gia đình cũng không phải là khá giả lắm. Bố mẹ nuôi con được đi ăn học ở dưới đại học dưới Hà Nội cũng là khó khăn lắm rồi. Năm nay là năm cuối của cháu, chuẩn bị ra trường. Cho nên khi nó nghe một Phật tử nói là niệm Phật được tất cả mọi thứ, thì cháu đang cầu là gì ạ? Ra trường xin được gì? Xin được việc. Cho nên nó niệm Phật, nó chỉ nghĩ là để sao ạ? Ra trường xin được việc. Và nó lao vào nó niệm Phật, niệm quên ăn, quên ngủ, quên ngày, quên đêm. Mấy ngày sau, cháu nó bị tẩu hỏa nhập ma. Và nó điên điên khùng khùng. Về bố mẹ đưa đi khám bệnh viện, bác sĩ bảo bị rối loạn cái gì thần kinh ấy. Cho uống thuốc không được. Rồi đi xem người ta bảo bị vong nhập, chữa cũng chẳng xong. Thế là một đứa bạn nó mới thương, bạn chơi thân với nhau, ở cùng phòng với nhau, thân thiết với nhau, mà cái bạn đấy cũng là sinh viên của câu lạc bộ nhà mình. Đưa lên gặp thầy thì hỏi như thế thì thầy bảo tu sai đường rồi. Đấy, duy nhất chỉ có niệm Phật thôi, không biết gì về Phật pháp. Nghe một cái bà thì đi xe buýt dạy là gì niệm Phật được tất cả, cho nên là lao đầu vào niệm Phật. Kết quả mấy bữa sau điên điên khùng khùng, người trả ra người, ma trả ra ma. Khi đưa đến đây là chả biết cái gì nữa cả, nhìn đờ đẫn hỏi cái gì không biết, cười hành hạch thế thôi. Thì bảo niệm, nhắc đến Phật và bảo niệm Phật một cái là nó sợ, nó rúm người lại. Nó bảo ôi dồi, cháu không niệm đâu, cháu không niệm đâu, sợ. Thế tôi bảo thôi không niệm Phật thì thôi. Thế thì nhìn nó cũng thương, cho nên cái trường hợp đấy tôi giải quyết luôn, không cần phải bố mẹ đến, cả một người bạn đưa đến thôi, tôi giải quyết ngay ở đó luôn. Đem vào trong nhà này, thắp ba nén hương, lấy bát nước cúng Phật rồi cho uống, khấn Phật Bồ Tát thì cho cháu nó, cho các con nó xin sám hối. Phật Bồ Tát thì đương nhiên không có chấp gì cả, nhưng mà Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần các ngài thấy mà tu kiểu như thế thì tức là hủy diệt Phật giáo rồi còn gì nữa, hủy diệt Phật pháp còn gì nữa. Cho nên các ngài cũng không thèm gia hộ cho. Vì vậy mà gì thiên ma quỷ thần nó mới ám nhập vào nó, cái tâm thì lại mong cầu nữa. Mong cầu sao? Mong cầu niệm Phật để được gì, xin được công ăn việc làm mà tốt sau khi ra trường, ám nhập cho. Cho nên nó khổ thế. Lễ sám hối cho một chút thì bà ra dạy cho mấy cái bài thể dục có gì đâu. Bảo nó niệm Phật, nó bảo là sợ rúm, mà cháu không niệm đâu. Mà trong khi đó thì hỏi cái gì nó không biết, bảo niệm Phật một cái nó sợ rúm, nó bảo thế. Thầy dạy cho mấy bài thể dục, các vị thấy không? Dạy cho mấy cái bài thể dục á, ngày xưa thì chưa học được cái bài dịch cân kinh. Học tập thể dục bảo cái khua múa một tí cho nó toát mồ hôi ra có cái gì đâu. Kinh mạch nó đả thông, tinh thần nó để thoải mái. Thì tất nhiên mình cũng phải lấy công đức tu hành của mình để hồi hướng cho các cháu nó nữa. Chứ còn nó bảo là khua mấy bài thể dục với nó mà nó khỏi thì có ai cũng chẳng khua được, đúng không? Ai cũng bảo được, ai cũng khua được. Nhưng mà quan trọng nhất bảo khua nó có được hay không mới là quan trọng. Bảo tập mấy bài thể dục, thả lỏng cơ thể, về cứ như thế. Bảo cái cô bạn là con đưa bạn về, bảo bạn làm đúng như thế khoảng 3 đến 7 ngày. Thì sau đó mang lên đây gặp thầy. 3 ngày sau, lên nó biết chào. Nó biết hỏi, biết ra bạch thầy, biết ra thưa chuyện rồi. Thực sự nó rất thông minh. Vì sao? Vì cháu nó gì đã học sinh viên đại học năm cuối rồi mà. Rất thông minh. Đã khi bị như thế, nhưng 3 ngày sau mà cái lên, cháu nói thì ổn rồi. Được khoảng 80-90%. Dạy cho thêm bảo niệm Phật thì lúc nào nó bảo là ôi thầy ơi, con do niệm Phật mà bị như thế cho nên con sợ lắm không niệm nữa. Tôi bảo trước đây con niệm khác, bây giờ con niệm khác. Bây giờ con niệm Phật, con không cầu cái gì cho cái bản thân mình, Mà niệm Phật ra để cầu cho gì? Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Con niệm Phật ra để mong cầu cho bố mẹ được sức khỏe, mong cầu cho đất nước này được mọi người được yêu thương nhau hơn, mong cầu cho tất cả bạn bè của con đều gì? Đều biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống này nhiều hơn. Rồi mong cầu gì? Cho tất cả chúng sinh bớt đi khổ đau và đều gặp Phật Pháp. Con đừng có cầu cho bản thân con cái gì. Còn nếu có cầu đi chăng nữa thì cái cầu là con xin sám hối. Tam bảo là gì? Con tu sai con xin sám hối. Cầu thế thôi. Và cho con được bình an mạnh khỏe. Thế thôi, đừng có cầu một cái gì khác thêm nữa. Và sau này nó tính sau. Nó về cháu nó về cháu nó niệm Phật thêm khoảng độ tuần hơn tuần nữa. Thế là hai chị em dẫn bố mẹ đến rồi cảm ơn thầy, khỏi hẳn, có gì đâu. Đấy. Và sau đó thầy bảo phải đọc kinh nhân quả. Đưa cho quyển kinh nhân quả và đọc kinh nhân quả cho gì? Cho hiểu sâu về nhân quả Đức Phật đã dạy. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên các đồng tu á, chúng ta đừng có nghĩ rằng một câu Phật hiệu A Di Đà là gì? Là hết, không cần phải học cái gì nữa cả. Học Phật như thế gọi là tà kiến học Phật. Tu Phật như thế gọi là tu tâm á, tà tâm tu Phật. Nếu như chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, Đức Phật phải nhọc nhằn, phải khổ sở, phải lao tâm khổ tư vất vả vì chúng sinh 49 năm đi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn để thuyết ra Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận làm gì? Có đúng không? Nếu một câu A Di Đà Phật mà giải quyết được tất cả, ngài đi đến đâu ngài cũng chỉ dạy người ta thôi A Di Đà Phật đi. Thế là xong. Tội gì mà ngài phải đi 49 năm đi khắp nơi trên đất nước Ấn Độ rộng lớn như thế, lúc đó là 8 quốc gia lớn và một số các quốc gia nhỏ. Gian truân lắm chứ, vất vả lắm chứ các quý vị. Chúng tôi bây giờ mới đi có mấy tỉnh thôi, Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lào Cai thôi, mà chúng tôi đã thấy gì? Mệt mỏi lắm rồi. Mà đi bây giờ có ô tô chở đi tận nơi, mà còn thấy gì? Gian khổ lắm lắm. Còn Đức Phật ngày xưa là gì? Đi bộ. Ngựa cũng xe ngựa cũng không đi, ngựa không cưỡi. Đi bộ. Mà ngài đi được 8 quốc gia rộng lớn. 8 quốc gia lớn và các quốc gia nhỏ, các quốc vương nhỏ nữa. Các quốc gia của các quốc vương nhỏ nữa, ngài đều đặt chân đến. Chúng ta thấy. Nếu một câu A-di-đà Phật mà giải quyết tất cả thì ngài đâu có phải nhọc nhằn như thế. Cho nên chúng ta học đạo chúng ta phải biết là gì? Giữa pháp học và pháp hành, nó phải hài hòa với nhau. Tuy nhiên chúng ta học nhưng mà đừng có nay học cái này mai học cái khác, học cái gì cho xong cái đó. Vì học bộ kinh này cho xong bộ kinh này, vừa học vừa thực hành, sau đó thấy ổn ổn rồi mới đi chuyển sang học bộ kinh khác, như thế thì nó sẽ ổn hơn. Chứ còn đứng núi này trông núi nọ thì cũng khó mà đến đích. Nhưng còn cha học Phật theo kiểu thiên kiến hoặc là cố chấp tà kiến á, cho là chỉ cần một câu A Di Đà Phật, không học gì khác, chùa không đến, tăng ni không gần gũi, và tam bảo cũng gì cũng phó mặc, chỉ gọi là niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thôi á, chưa chắc đã được sinh tịnh độ các quý vị. Tôi nói với các quý vị, chưa chắc đã được sinh tịnh độ nếu tu gọi theo cái kiểu gọi là thiên kiến như vậy. Cho nên truyền bá cái tư tưởng ấy, cái tinh thần ấy là hoàn toàn đã sai rồi. Người niệm Phật của chúng ta, Đức Phật khuyên chúng ta niệm Phật để cầu vãng sinh. Buông là buông cái gì? Buông cái sự cố chấp của bản thân. Chứ không phải là buông tất cả, bỏ lại sau lưng gì. Có ví dụ như là con trai lấy vợ sinh con. Bây giờ bà buông hết tất cả để gì? Để niệm Phật. Cũng không được. Giống như một trường hợp ở ngoài, ngay ngoài Phú Thọ này. Ở Phúc Thọ, ngoài Phúc Thọ này. Ông chồng mà ngày xưa cũng phải vào nhà mình tu một thời gian đấy, nhưng sau đó thì gì? Thấy nhà mình giảng kinh và gieo duyên cho mọi người tụng kinh Địa Tạng, cho nên là vị ấy nghĩ là gì, ở đây nhà mình không chuyên tu tịnh độ nữa, cho nên bỏ đây để đi theo chỗ khác, theo nhóm đạo tràng khác để chuyên tu tịnh độ. Một thời gian sau nghe các Phật tử nói rằng Phật tử này tu đến cái mức gọi là chỉ có ở nhà niệm Phật thôi, không đi làm một cái gì cả. Mà trong khi đó vợ phải nuôi gì ạ? Hai đứa con đi học, vợ phải đi phụ xây, phụ vữa, phụ hồ để có tiền nuôi hai đứa con đi học, một đứa học đại học, một đứa học cấp 2. Còn ông chồng ở nhà từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, chỉ có niệm Phật thôi để cầu sinh tịnh độ. Chúng ta thấy không? Nếu mà Phật giáo mà dạy cho chúng sinh như thế, dạy cho con người chúng ta mà vô trách nhiệm với gia đình, với xã hội như thế, thì Phật giáo có tồn tại được hơn 2.500 năm nay ở thế gian này không? Các vị nghĩ xem có không? Một người làm chồng, vừa làm chồng, vừa làm cha, mà chồng mà để cho vợ đi làm cả ngày đầu tắt mặt tối, kiếm được miếng cơm manh áo về để nuôi mình, trong khi đó mình gì? Sức dài vai rộng, thân trai sức dài vai rộng. Đáng nhẽ phải làm cái chỗ dựa tinh thần và dựa về gì ạ? Cả về mọi thứ cho gì? Cho vợ, cho con. Nhưng đằng này cứ ăn xong lại gì? Lại lóc cóc lên trên ban Phật là A-di-đà Phật để cầu sinh tịnh độ, chờ được vãng sinh. Ví dụ nhà có điều kiện hoàn cảnh, của cải chất đống, kho tàng của cải rồi, thẻ ngân hàng tín dụng đầy, ăn 10 năm, 5 năm, 20, 30 năm, 40, 50 năm, 100 năm không hết, thì thôi thế thì còn có thể được. Nhưng nhà thì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, vợ phải đi làm thuê, làm mướn, đi phụ vữa sách hồ để mới có miếng cơm manh áo nuôi các con, thậm chí là nuôi cả gì? Cả gì? Nuôi cả chồng. Chúng ta thấy học Phật như thế có được không? Câu chuyện tôi nói đây là chuyện có thật, học Phật như thế có đúng không? Không đúng. Đức Phật chắc chắn nếu ngài còn trụ thế, ngài cũng không bao giờ dạy người học Phật như thế cả. Cho nên ngài học Phật là phải có gì? Phải có chính kiến, có chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính niệm, chính định, chính tinh tiến là như thế. Trong bát chính đạo ngài dạy hết rồi. Lấy đó ra mà gì? Mà học. Lấy đó ra mà tu, mà hành thì chắc chắn sẽ đúng thôi. Cho nên chúng ta thấy, đấy, tôi nói cái câu chuyện đó để làm gì? Để chúng ta thấy học Phật cái kiểu niệm Phật mà bảo chỉ một câu niệm Phật để chờ vãng sinh thôi là cũng sai đấy. Chúng ta buông là buông ở trong lòng, không chấp trước. Không chấp trước. Chứ còn nó buông, buông tất cả như thế chỉ có để ngồi niệm Phật, để cho vợ cho con nó khổ sở nheo nhóc như vậy. Không nên. Không được. Cho nên chúng ta tu gì thì tu. Các cụ ngày xưa mới nói gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới đến tu gì? Tu chùa là như thế. Ý nói là thứ nhất tu tại gia, không phải là tu tại gia là tu gì? Tu tại gia là gì? Là người mau thành Phật nhất đâu nhé, không phải. Mà ý nói là gì? Ở nhà, ở tại gia, tại nghiệp chúng ta là tu hành khó lắm. Mọi việc là đều khó. Cho nên Đức Phật với các tổ muốn động viên các tín đồ Phật tử chúng ta phải gì? Phải nhẫn nhịn và phải tinh tiến, phải buông xả. Cái gì cần phải nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, cái gì cần phải tinh tiến thì tinh tiến, cái gì cần buông xả thì buông xả. Nhẫn nhịn cái gì? Nhẫn nhịn cái gì? Vợ chồng con cái ở trong gia đình. Ông nóng thì bà gì? Bà phải nguội. Mà bà nóng thì ông phải gì? Phải nguội. Có nghĩa là phải biết kính trọng, nhường nhịn lẫn nhau. Lúc mà vợ mà nóng lên thì chồng nó phải gì? Phải nhịn đi. Cái lúc nào hai vợ chồng ngồi nó vui vẻ với nhau thì mới nói là bà nói như thế là sai, rồi thế này thế khác giải thích cho bà nghe. Mà cái lúc bà đang nóng lên hoặc ông đang nóng lên á, mà một người kia cứ đi giải thích cho thành cãi nhau, từ chỗ cãi nhau thành đánh nhau thành gì? Thành ghét nhau thành gì? Bỏ nhau có gì đâu. Bao nhiêu đôi vợ chồng tan nát gia đình cũng chỉ vì gì? Cái sân tâm nổi lên hai bên không kiềm chế được, không gì? Không nhẫn nhịn được cái sự sân hận đấy. Cho nên mới tan vỡ gia đình, khiến cho bao nhiêu đứa trẻ mồ côi cha, mồ côi mẹ, mồ côi cha mẹ. Hoặc là gia đình cha mẹ quản đấy, nhưng nó lại trở thành những đứa trẻ mồ côi á, bất đắc dĩ phải gì? Lang thang đầu đường xó chợ để kiếm ăn. Rồi sau này nó lớn lên nó như làm sao? Khi nó như thế nào? Khi mà nó không được sống ở trong một cái cuộc sống có sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ, dạy dỗ của cha mẹ và của xã hội, vân vân. Đấy, cho nên đó, nhẫn nhịn được thì bao nhiêu những sóng gió của gia đình sẽ qua đi, sẽ hạnh phúc thôi. Tinh tiến là sao? Tinh tiến tức là chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, làm những cái việc, công việc gọi là tốt đạo, đẹp đời. Chúng ta ở ngoài đời phải làm cả cái việc gì tốt đạo và đẹp đời nữa. Chứ không có tốt đạo không mà đời không đẹp là cũng nguy. Đúng không? Cũng nguy. Đó. Phải tốt đạo, đẹp đời. Tinh tiến làm những cái việc tốt như thế. Tinh tiến bỏ các việc ác. Tinh tiến là làm các việc thiện. Cần phải cái sức tinh tiến của các Phật tử chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói gì? Đấy, một câu A Di Đà Phật không á, chưa đủ, mà phải nhiều, nhiều, rất nhiều các việc thiện nữa. Cho nên trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Phật bảo là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Nghĩa là phải có rất nhiều thiện căn, phúc đức và nhân duyên mới được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ một câu A Di Đà Phật mọi cái buông hết, bỏ hết, không làm cái gì cả, không học cái gì cả, không tu cái gì nữa cả, chùa không đến, Phật Tam Bảo cũng không gần, vân vân, như thế là sai đấy. Hòa Thượng Thịnh Không giảng nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì sẽ được vãng sinh. Nhưng chúng ta phải hiểu được đầy đủ cái ý nghĩa ấy, không có là gì gọi là nghe pháp mà không hiểu thầy tức là gì, là bán tăng đấy, nguy lắm. Đấy, cho nên cái trường hợp này thì thầy mới nói các quý vị là gì, ở trên ban thờ tổ của chùa chúng ta có thờ gì, có thờ Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, A Nan Ca Diếp, rồi Đức Tổ thứ 28 của Thiền Tông là Bồ Đề Đạt Ma, Sơ Tổ Pháp Hoa Tông là Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông là Ngài Tuệ Viễn Đại Sư, và có thờ thì trên Tản Viên có thờ thì Cụ Tổ mà người đã thế pháp cho tôi, tức là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Viên Thành, vừa là thầy, vừa là gì, vừa là thầy giáo thọ, vừa là thầy thế pháp, vừa là thầy gì, một cái bậc thầy khả kính về đạo đức, về giới hạnh, để cho chúng tôi nương vào để tu tập. Trong nhà Phật của chúng ta ở ngoài đời thì gọi là ông, trong nhà tổ, trong nhà Phật của chúng tôi thì gọi là cụ tổ, cho nên có thờ cụ, thờ tượng của cụ. Còn hai bên ấy, thì chúng tôi có thờ thì các vị thiền sư, những vị có công với Phật giáo Việt Nam của chúng ta, như là thiền sư Khâu Đà La, là người đem Phật giáo từ Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta để truyền bá thành cái tông, chưa thành tông phái Phật giáo, nhưng mà xây chùa, tô tượng, đúc chuông, làm tháp, và đặc biệt là có độ cho người Việt chúng ta xuất gia được nửa đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Đó chính là vị tổ Khâu Đà La. Với cái tích chuyện mà chùa Dâu đấy, tượng Ma Nương và Thạch Quang vân vân đó, sau này chúng ta đọc cái câu chuyện đó lại chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ biết. Ngày xưa thì ông giảng cái này một vài lần rồi. Rồi như là thiền sư Mâu Tử. Mâu Tử là một vị quan của chế độ Trung Quốc cổ đại ngày xưa, cũng là ở thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau công nguyên, rất sớm. Mâu Tử từ quan và sang Việt Nam chúng ta xuất gia, trở thành một vị sư. Một vị sư mà một vị đây là một trong những cái vị quan đầu tiên, quan lớn của triều đình của phong kiến phương Bắc, từ quan và đi sang Việt Nam chúng ta cầu đạo và xuất gia ở tại gì, chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Và ngài cũng gì, ngài có một cái bộ luận rất là nổi tiếng, đó là bộ luận gì, Mâu Tử Lý Hoặc Luận. Ngày xưa các thầy đi học phải học bộ này, học bộ luận của ngài này, rất hay, giải thích rất gì, rất là khúc chiết về Phật giáo. Về lúc bấy giờ là người phương Bắc nho giáo thì họ chưa tin Phật giáo nhiều. Cho nên ngài là người xuất gia đầu tiên của một vị quan lớn phương Bắc sang Việt Nam xuất gia, cho nên cũng có nhiều cái sự dị nghị đàm tiếu và coi thường. Vì vậy ngài viết lên một cái bộ luận gọi là Mâu Tử Lý Hoặc Luận để giải thích cái việc xuất gia của ngài, giải thích về Đức Phật và giáo lý Đức Phật cho mọi người nghe. Cho nên cũng có thờ trên nhà thờ tổ của chùa Tản Viên chúng ta. Rồi đến nhà tổ Khương Tăng Hội, đó là vị tổ khai sáng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Khi mà gì kinh sách của Phật giáo Ấn Độ truyền vào Việt Nam á, toàn là tiếng Phạn, ngài là vị đầu tiên á, có công dịch từ tiếng Phạn sang tiếng phiên âm Hán Việt. Ngày xưa chúng ta nhớ ngày đó là phiên âm Hán Việt á, thì người Việt chúng ta ngày đó là cũng học chữ Hán. Trải qua ngàn năm Bắc thuộc thì thế, lúc đó là khoảng 200-300 năm sau, sau khi mà An Dương Vương để mất nước á. Đấy, cho nên là lúc đó là chúng ta phải, dân chúng ta phải học tiếng Hán, Hán Việt ở phiên âm. À, cho nên là ngài Khương Tăng Hội là người có công lớn trong việc chuyển phiên âm, từ phiên dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán Việt, tiếng người Việt của chúng ta. Rồi có các vị tổ sư nổi tiếng, đó là các cụ tổ ở chùa Hương, như là cụ Thanh Chân và cụ Tố Liên. Hai cụ tổ này là gì? Là hai vị thiền sư rất, hai vị sư rất nổi tiếng. Cụ Tố Liên thì rất giỏi, và ngài chính là cái vị sư để xây cái chùa Quán Sứ, nơi văn phòng một Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ, chính là hòa thượng Tố Liên, tức là chúng tôi gọi là cụ cố, cụ cố chúng tôi xây dựng. Mà ngày xưa ngài giỏi lắm, giỏi đến nỗi mà Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nói gì, ở Phật giáo Việt Nam khu phía Bắc lúc đó là có hai cụ hòa thượng là giỏi nhất, đó là cụ Tố Liên và cụ Chí Hải. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói gì, thuyết pháp Tố Liên, làm truyền Chí Hải. Làm truyền tức là xây dựng chùa truyền á. Cụ Tố Liên mà cụ thuyết pháp thì phải nói là cụ lên trên bục giảng thì ngàn người thì cả ngàn người đều hoan hỉ, vạn người thì vạn người đều gì ạ, đều hoan hỉ. Còn cụ Tuệ Hải thì cụ Chí Hải á, cụ mà kêu gọi xây chùa thì cụ cái uy đức và cái hạnh nguyện của cụ á, cho nên á, các Phật tử đi đến mà nghe cụ bảo vận động xây chùa, vàng trăng đeo trên cổ cũng cởi ra gì cúng luôn, nhẫn đang đeo trên tay cũng tuốt ra gì để cúng ngay. Cho nên đấy là cái uy đức và cái uy tín cũng như là cái hạnh nguyện của ngài, ngài đi đến đâu là xây chùa xây chiền đến đó mà không phải vất vả. Chúng tôi bây giờ xây dựng thì vất vả lên vất vả xuống, còn các cụ ngày xưa thì bằng cái uy đức, cái phẩm hạnh và cái nguyện lực của các ngài. Cho nên mới nói các cụ chúng ta ngày xưa Phật giáo phía Bắc chúng ta mới cái cách đây 4-70 năm về trước nói thì làm chùa thuyết pháp thì Tố Liên và làm truyền thì Chí Hải là như thế, hai cụ rất giỏi. Thì cụ Tố Liên là em của, tức là sư đệ của hòa thượng Cố Giác Linh, hòa thượng Thích Thanh Chân chùa Hương. Mà hòa thượng Thanh Chân đó thì là gì, lại là sư phụ của cụ tổ Viên Thành. Mà cụ tổ Viên Thành là người gì ạ, là người thế pháp gì cho thầy và cũng là người độ cho thầy xuất gia. Còn người thầy thọ giới cho thầy là cụ thầy Minh Tuệ chùa Hương bây giờ, chùa Vạn Niên bây giờ là người thầy gọi là độ và cho y chỉ và để thọ y và để thọ giới thọ pháp. Còn cái người thầy mà thầy xin xuất gia đầu tiên á là cụ Viên Thành chùa Hương. Mà người nhận cho thầy xuất gia cũng là cụ Viên Thành chùa Hương, và người thế pháp cho thầy xuất gia cũng là cụ Viên Thành chùa Hương. Cho nên ở trên đó thì thầy thờ ba cụ tổ của sân môn chùa Hương, đó là cụ Thích Thanh Chân, cụ hòa thượng Tố Liên và cụ Viên Thành chùa Hương. Đây chùa Hương. Còn ngoài ra có thờ hai vị tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta nữa, đó là Giác Linh Cố hòa thượng Trí Tịnh, Giác Linh Cố hòa thượng Thiền Tâm. Đấy, đây là ở trên nhà tổ chúng ta. Ngoài ra còn có thờ một tôn tượng đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta nữa, đó là Thiền Sư Tổ Cua, gọi là ngài Tông Diễn Thiền Sư, một pho tượng duy nhất trên thế giới được thờ. Đó là gì, tượng Phật không ngồi trên hoa sen mà ngồi trên lưng vua gì, ngồi trên lưng vị vua ở triều đại nhà Hậu Lê. Do trước đây ông vua đó thì hủy nhục Phật giáo và cấm tăng ni, đuổi tăng ni về, bắt tăng ni trẻ hoàn tục. đuổi tăng ni già về các chùa thôn quê và kinh thành Thăng Long vắng bóng, tuyệt nhiên không cho vị sư nào đến. Và lúc đó thiền sư Tổ Cua, ngài sau khi một thời gian xuất gia, ngài tu hành đắc đạo và ngài đến gì giáo hóa được vua, và vua ăn năn hối hận và gì sám hối cái tội lỗi hủy Phật pháp của mình, đuổi sư hoàn tục và đuổi sư về nông thôn, không cho sư ở kinh thành để hoằng pháp, vì nghe theo lời nho giáo và đạo lão nói thì nó rua nịnh và xảy ra cái biến cố gọi là hủy diệt Phật giáo ở triều đại hậu lê ấy. Mà vị vua đó sau này được thiền sư Tông Diễn, tức là thiền sư Tổ Cua đó, ngài hóa độ cho, tên ăn năn sám hối với xin là gì, xin là được quỳ xuống, đời đời kiếp kiếp là quỳ xuống để gì, để cõng Phật, để biểu thị cái gì, cái sự ăn năn sám hối đến tột độ của mình, từ nay trở đi và đời đời kiếp kiếp không bao giờ gì hủy nhục Phật giáo nữa. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở trên đó là cái tổ sơn của cả nước, tổ sơn của Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà thầy muốn là gì, thỉnh một tôn tượng ấy sao y bản chính ở chùa Hoài Nhai ở Hà Nội bây giờ, lên thờ trên đó, là cái núi tổ Việt Nam, để cho gì, cảnh tỉnh cho một số những người làm quan chức nhà nước nhưng mà không hiểu về Phật giáo, cho nên là gì, lại đi bài xích, lại đi hủy nhục Phật giáo, thì hãy nhìn vào cái tấm gương của vô lê kia để mà gì, để mà ăn năn sám hối kịp thời, đừng có làm cái việc gì ác sau này lại gì hối hận không kịp. Đại ý nó là như thế, cho nên mới có thờ thêm một tôn tượng ấy. Mà đặc biệt thầy được như ngày hôm nay là ngày xưa đi học học viện đó, đọc thấy cái câu chuyện của ngài thấy rất là cảm động, cho nên nó có sáng tác một cái bài hát về ngài. Bài hát cũng rất hay nhưng mà quên hết rồi, quên mất lời rồi. Bài hát mang tên là Để Có Một Lời Khuyên, mà các cháu trong câu lạc bộ thanh niên liên hiệp Phật tử Hương Tử Bi ở Sơn Tây chúng ta năm 2010 đi thi là được hai giải nhất, hát cái bài đó được hai giải nhất, được hai giải nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta năm 2010, được hai giải, một giải đặc biệt và một giải nhất. Có hai giải cao nhất thì cả bài hát đó đều được hết, một giải đặc biệt và một giải nhất. Bài hát Để Có Một Lời Khuyên, hình như nó có mấy câu thế nào, để thầy nhớ thêm nhé. Đã lâu lắm rồi con chưa về thăm làng quê năm đó, giờ thay đổi nhiều, chỉ có riêng nơi con ra đi giờ vẫn thế, mẹ vẫn một mình trông ngóng con yêu về. Mẹ ơi, mẹ yêu, quên mất rồi. Thế thôi, là vài câu thế thôi chúng ta mới tò mò chứ. Đấy, cái bài hát đấy, tất nhiên là giọng tôi bây giờ nó già rồi, thuốc lá đá thuốc lào nó không hay nữa, nhưng mà cái lời bài hát với ca từ với cái giọng điệu rất là truyền cảm, nó chẳng kém gì bài Tình Mẹ đâu, cũng rất là hay. Hay thì nó mới được giải nhất và giải đặc biệt năm 2010 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có cái hội thi về văn nghệ Phật giáo nhân cái mùa Phật đản năm đó. Đấy, cho nên đấy là cái tôn tượng thờ. Còn ở đây trên nhà tổ chúng ta, ở trên cao là Tam Tổ Trúc Lâm, ở dưới là hai cụ tổ, cụ Sơ Tổ Tịnh Độ Tông là Tuệ Viễn Đại Sư, và Sơ Tổ Pháp Hoa Tông là Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Đấy, còn ở giữa là cụ gì, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Còn ở dưới nhà thất của thầy ban giữa cũng là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bên tay phải, tức là tay trái chúng ta hướng vào tay phải của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là cụ Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cụ Hòa Thượng Giác Linh Thượng Trí Hạ Tịnh, tức là cụ Thích Trí Tịnh. Còn cụ bên tay phải chúng ta hướng vào tay trái cụ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đó chính là cụ Tổ Chủ Hương, cụ Hòa Thượng Giác Linh Thượng Viên Hạ Thành, là ông của chúng tôi. Nói cho chúng ta dễ hiểu là ông của chúng tôi cũng vừa đồng thời vừa là thầy của chúng tôi, như lúc nãy chúng tôi nói đó. Nói thêm như vậy chúng ta biết cổ quá, đưa một cái câu hỏi là đầu giống như đầu các thầy cho nên nói là hơi dài tí. Rồi sang câu thứ hai. Phật tử Ứng Yên hỏi rằng: Phật tử con kính xin thầy hướng dẫn con cách đối trị tâm thường sân giận, ngã mạn, kiêu căng. Hướng dẫn cho con á. Phật tử này nêu câu hỏi và mong là gì? Thầy hướng dẫn cho cái cách đối trị tâm sân hận, sân giận, ngã mạn và kiêu căng. Dễ thôi mà. Trong kinh Phật dạy chúng ta gì? Buông xuống. Tất cả đều buông xuống thì sân hận, ngã mạn, kiêu căng gì? Sẽ tự tan biến thôi. Và thầy cũng hướng dẫn một số các Phật tử thì mỗi khi sân hận nó nổi lên đó thì nó định văng tục để chửi. Sân hận thì thường là nó hay văng gì? Hay văng tục, đúng không? Thay vào cái câu văng tục có mày gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật gì? Nó đầy lên cổ họng ra nuốt ực nó đi một cái, thế là hết. Đó, đúng không? Thay vào cái câu chửi, thay vào câu chửi con, chửi cái là gì? Cha mày, bố mày, tông sư họ hàng nhà mày, thì mình thay bằng câu đó gì? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mẹ bảo con mà con không nghe à? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thì nuốt nó ực đi, xong lấy câu, lấy gì? Lấy chén nước bưng lên cũng A-di-đà-phật, 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 uống cái. Nuốt ực đi. Thế là xong, hết sân. Hết gì? Hết sân hận, hết cống cao, hết kiêu căng, hết ngã mạn, có gì đâu. Cống cao, kiêu căng, ngã mạn nổi lên, mình thấy là so với chư Phật Bồ Tát ta còn bé như là con kiến, đúng không? Chư Phật Bồ Tát thì đạo cao, đức trọng, trí tuệ thâm sâu, độ chúng sinh đến vô lượng, vô biên, còn chẳng cống cao, ngã mạn. Ta nay đang là cái gì đâu, đã giúp ích được gì cho đạo, cho đời đâu mà cống cao, ngã mạn, kiêu căng với ai? Cho nên ta còn bé như con kiến vậy. Vì vậy mà gì? Cần phải hạ mình xuống. Mỗi khi cái tâm cống cao ngã mạn kiêu căng nó nổi lên, phải xét là gì? Mình đã bằng ai đâu mà mình gì? Mình cống cao, mình ngã mạn, mình kiêu căng. Mình đã làm được gì cho đất nước đâu, cho dân tộc đâu, cho đạo pháp đâu, cho đại chúng đâu mà mình cống cao, ngã mạn, kiêu căng. Thôi hãy trở lại làm gì? Biết là mình là một con người nhỏ bé, tài hèn, đức mọn, phúc mỏng nghiệp dày, chưa có cái gì cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đất nước, cho nhân loại, cho chúng sinh thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi thì biết là mình còn phải học nhiều, còn phải cố gắng nhiều, còn phải tinh tiến nhiều mới có thể được chư Phật Bồ Tát gì xoa đầu thọ ký cho mình. Cho nên nghĩ như thế, hành như thế thì mọi cái tâm gì cống cao ngã mạn kiêu căng sẽ gì dần dần được tiêu trừ thôi. Các vị có đồng ý không? Rồi Phật tử này hỏi tiếp: khi đọc kinh chị đau đầu chóng mặt, trong khi đọc kinh bị đau đầu chóng mặt, con thành kính tri ân công đức thầy A Di Đà Phật. Ý là Phật tử là khi đọc kinh hay chắc là hay đau đầu và chóng mặt đó, đúng không? Thì làm thế nào? Nếu mà đọc kinh hay đau đầu chóng mặt thì đây cũng là cái duyên, cái nghiệp của mình. Chắc là do đời trước, kiếp trước mình cũng có cái gì đó phỉ báng, hoặc là gì bất tín, hoặc là tin chưa đến nơi đến chốn, cho nên cái gì cái quả của nó đời nay kiếp này cứ cầm đến quyển kinh thì nó như thế, hoặc mỗi khi vào lễ Phật thì nó như vậy thôi. Thì cái này thì cần phải sám hối. Đức Nhị Tổ của Hòa Thượng Giác Linh đã dạy chúng ta, cụ Thiền Tâm đã dạy chúng ta là gì? Cái khi mà cái người mà đọc kinh mà hay buồn ngủ, hay tán loạn, hoặc hay gì, hay sinh cái tâm gọi là nó không tốt, thậm chí là còn sinh cả bệnh ở nơi thân rồi nữa, thì trường hợp này là biết là do nghiệp duyên đời trước, do hủy nhục Phật giáo mà nó gì, nó còn lại cái đời này. Cho nên cái trường hợp này Hòa Thượng dạy chúng ta, là tổ dạy chúng ta thì cần phải sám hối. Sám hối bằng gì? Bằng hồng danh Phật. Chúng ta lễ hồng danh của Đức Phật, cứ niệm hồng danh một niệm một câu thì lễ xung một lễ, đấy gọi là cách sám hối hồng danh Phật. Cái sám hối bằng danh Phật chúng ta có thể sám hối theo ngũ bách danh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc có thể chúng ta dựa vào 84 danh hiệu Phật ở trong kinh Chư Kinh Nhật Tụng á. Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Phổ Chiếu Phật, Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật, vân vân đó. Trong danh hiệu các đức Phật đấy, một khóa lễ chúng ta thì cứ thế là đỉnh lễ các ngài. Trong một thời gian sau, nghiệp ấy sẽ gì? Dần dần tiêu đi, sẽ hết thôi. Cho nên chúng tôi ngày xưa học thấy Hòa Thượng Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cụ Thiền Tâm ngài nói này, có một trường hợp một sư bác Sa Di cứ khi lên lễ Phật thì tự nhiên là gì? Là buồn ngủ, và ngủ ngay ở tại ban Phật, mà ngủ đến nỗi thì xin lỗi các quý vị là đại tiểu tiện ra mà không biết. Không phải một lần mà lần nào cũng như thế. Vài lần như vậy, vị Sa Di đó sợ quá không dám lên chùa nữa, vì cứ lên chùa tụng kinh á, một cái là gì? Lại ngủ ngủ và đại tiểu tiện ra dầm ra đó mà không biết luôn. Cho nên sợ không dám lên chùa. Và một hôm thầy chủ trì thấy cái trường hợp tiểu của mình cứ khóc, thế gọi vào mới hỏi. Thì tiểu của mình mới bạch với sư phụ là, bạch sư tổ với sư phụ là con như thế, con rất muốn tu. Con là phát nguyện là chỉ kinh Hoa Nghiêm. Thì từ khi con phát nguyện chỉ tụng kinh Hoa Nghiêm đó, thì lên tụng được một tí là con buồn ngủ, và con ngủ ở tại ở ban Tam Bảo luôn. Mà không chỉ như vậy, mà con còn gì? Đại tiểu tiện ra ở tại đó mà con không biết. Không chỉ một lần mà mấy lần rồi. Cho nên con thấy là rất đau khổ. Con muốn tụng kinh mà con không được tụng kinh. Và mấy ngày hôm trước là con còn thấy là hai cái vị thần là gì ạ? Đứng ở trước ở cửa chùa là gì? Lôi con ra và đuổi con đi, không cho con vào Tam Bảo để tụng kinh nữa. Vì gì? Phóng uế ra trong đó mà. Cho nên là các ngài gì? Các ngài lôi ra. Khi mà tụng kinh mà nằm thiếp đi, thấy hai vị hộ pháp nó đến, thì hai vị thần nó đến thì lôi ra, tôi nghĩ chắc là hai cụ hộ pháp để lôi ra. Vì thầy nghe xong như vậy thì cũng không giải quyết được. Cho nên á, vì cái thất tu ở trong làng sư mà gần nhau ở trong Lâm Đồng Đà Lạt á, cho nên là cái vị sư vị thầy đó sang bạch với tổ Thiền Tâm. Cụ Thiền Tâm mới bảo là gì? Về thầy bảo chú Sa Di ấy, bác Sa Di ấy là dừng phát nguyện tụng kinh Hoa Nghiêm lại. Vì cái nghiệp của gì? Của vị Sa Di ấy còn quá nặng, mà phát nguyện đó, phát đại nguyện đó, lớn lao như thế, cho nên là cái nó đổ nghiệp. Nhà Phật chúng ta gọi là nghiệp gì? Nghiệp bị đổ, hay là bị đổ nghiệp. Cho nên nó tổ bảo là đi về bảo sư bác gì, hãy lễ hồng danh của các đức Phật một thời gian sau đã, cho nó gì sám hối cái nghiệp nó tiêu đi đã, sau này mới phát nguyện lớn như thế. Và thầy về á, cái thầy với bác Sa Di đó nghe tổ nói thế, về thì dạy đệ tử của mình chuyên lễ 84 danh hiệu Đức Phật ở trong kinh Phật thuyết A Di Đà Kinh, trong kinh Nhật Tụng á, một ngày ba thời cứ lên lễ như thế. Khi lên lễ Phật như thế thì không bị gì, không bị ngủ gật, không bị đại tiểu tiện ra ở trên ban Tam Bảo nữa, và từ đó cũng không thấy gì hai vị thần kia đến lôi ra khỏi chùa nữa. Và một thời gian sau cứ dần dần tu tập như thế thì thấy mình được bình an. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên người tu chúng ta cũng phải lượng sức mình để mà phát nguyện, lượng sức mình để mà thọ trì vậy. Trường hợp này thầy nói là cứ bắt đầu vào đọc kinh thì đau đầu và chóng mặt, thì thầy cũng khuyên là gì? Nên sám nguyện hồng danh các đức Phật, đặc biệt là gì? 84 danh hiệu Đức Phật, hay là lễ ngũ bách danh á, không lễ được hết cả 500 lễ thì lễ gì khoảng 100 lễ hoặc 200 lễ tùy theo sức của mình. Một thời gian 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đã, sau đó cái nghiệp nó tiêu đi, cái phúc nó tăng lên đã, thì chúng ta mới gì mới phát nguyện là lớn, là tụng các kinh khác, niệm Phật nhiều nhiều vân vân. Hoặc là chúng ta chỉ cần lễ danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật á, hoặc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ cũng được. Cứ như thế mà hành trì. Một thời gian sau thì cái bệnh đau đầu và chóng mặt mỗi khi lên tụng kinh niệm Phật như thế nó sẽ biến thôi, hết thôi. Đấy, khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử ở Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, có tên ở đây nhưng mà thầy không đọc. Phật tử hỏi: một, kính bạch thầy, lạy thầy giảng, lạy thầy Thầy dạy bảo con với. Vâng, A Di Đà Phật, tôi đang bảo đây. Con nghe nhiều người bảo có kinh mà không đọc, để kinh nhé. Để kinh gì đây? Để kinh khe á? Để kinh khê là có tội. Để kinh khê là kinh gì? Để kinh khê có nghe giống như cơm nấu mà đun củi lên nhiều mà không đảo cơm không xem đấy là cơm khê gì? Để kinh khê là có tội. Thôi nói luôn là để kinh không như thế là có tội thì. Để kinh khê nghe từ nó hán hán văn quá. Chắc ngày xưa người này là từ Trung Quốc sinh sang đây hay sao? Thôi trêu vậy thôi. Là để kinh khê là có tội. Con có tội nhiều lắm thầy ạ. Chắc Phật tử là thỉnh kinh về cho nên để kinh khê. Cho nên mới nói là có tội nhiều lắm. Thì thôi biết mình có tội nhiều lắm thì từ hôm nay trở đi về đừng để kinh khê nữa. Thì để cho kinh là gì? Nó chín đến thì ăn thôi. Để kinh chín đến thì ăn. Tức là ngày sáng, trưa, chiều, tối. Ngày được khoảng ít nhất là được một hoặc hai thời tụng kinh. Chứ đừng để kinh khê như thế. Học kinh là để làm gì? Để cho chúng ta gì? Minh tâm kiến tính. Tâm có sáng, tính có lặng, có trong, có biết, có giác, có chi thì mới thành Phật được. Cho nên thỉnh kinh về mà bỏ kinh ở trên ban thờ thì công đức chúng ta cũng chẳng được là bao cả các quý vị. Kinh của Đức Phật thuyết ra để cho chúng ta thì thực hành. Chứ kinh không phải là Đức Phật thuyết ra để cho chúng ta thờ cho nó đẹp. Chúng ta nhớ cái điều đó. Kinh là Phật nói ra để cho chúng ta gì? Y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tu tập dần dần nó để phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tính thành Phật. Thành Phật đó để làm gì? Để độ chúng sinh. Cho nên á, Phật tử bảo là con có tội nhiều lắm thì thôi, nay biết rồi, được thầy sách tiến rồi thì về từ nay trở đi chịu khó. Nếu không đọc được hết cả một bộ kinh thì đọc cả một quyển, không đọc hết cả một quyển thì đọc cả vài tờ cũng được. Đọc cái vài tờ một ngày cũng được các quý vị. Không có thời gian thì phát nguyện đọc mỗi ngày một tờ cũng được. Chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ, thầy cũng hoan hỷ huống chư Phật Bồ Tát. Làm gì mà không có thời gian dành 5-7 phút để đọc cái một tờ kinh. Đúng không? Họ đọc có một ngày hết một quyển kinh thì chúng ta đọc một năm cũng phải hết một quyển gì? Một quyển kinh. 360 ngày bộ kinh Địa Tạng khoảng 360 trang, mỗi ngày đọc một trang thì 360 ngày một năm cũng phải hết một bộ kinh Địa Tạng ấy. Có tốt không? Vẫn tốt. Chứ đừng để kinh khê thì buồn lắm. Nói như thế thầy cũng thấy hơi buồn đấy nè. Tôi khóc đấy nè. Tôi khóc đấy. Tôi buồn tôi khóc bây giờ đấy. Thành chúng ta học, chúng ta thay đổi, chúng ta chuyển được cái tâm ý xấu thành gì, thành tốt của mình ấy. Đem áp dụng vào cuộc sống nó tuyệt vời lắm. Cho nên mong mọi người là gì? Có thỉnh quyển kinh về ráng. Không đọc được cả bộ kinh thì đọc một trang kinh cũng được, một ngày cũng được. Cố. Thế vì ngày hôm nay không đọc được một trang thì ngày mai thì đọc thêm một trang nữa là hai trang để bù cho ngày hôm nay cũng được. Đọc phải suy nghĩ, phải tư duy, phải quán chiếu và phải gì? Phải thực hành theo. Phật dạy chúng ta bảo bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Chúng ta phải suy nghĩ thế nào là bỏ ác. Sát đạo dâm vọng là gì? Là việc ác. Vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu là việc ác. Tham sân si là việc ác. Vậy việc ác Đức Phật nói bảo bỏ đi thì chúng ta gì? Phải dần bỏ đi. Đó. Thì đấy, làm được như thế thì gì? Là gọi là y giáo phụng hành, khiến cho lời dạy của Đức Phật ở trong kinh thật chẳng uổng phí. Bởi cái gì? Cái tâm nguyện của Ngài để lại cho nhân gian và cho tất cả chúng sinh vậy. Cố nhá. Các Phật tử chúng ta đã thỉnh kinh về thì cố nhá. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con 80 tuổi rồi, ngồi mỏi lưng, đau chân, mắt nhèm, vân vân, đọc nhiều hoa mắt, nhức đầu, Bạch thầy, làm sao xóa được tội để khê kinh? Thì thôi, già 80 tuổi rồi á, mỏi lưng á, nhức đầu á, đau mắt các thứ gì đó, thầy nói rồi, không đọc được hết cả quyển kinh, cả một tập kinh á, cả một quyển thượng á, thì đọc vài tờ thôi thì xong là niệm gì? Niệm Phật. Các cụ lớn tuổi rồi thì cứ đọc cho thầy một tờ kinh, một trang kinh, hai ba trang, bốn năm trang kinh như vậy, lại để lấy cái que sách, cái que diêm hay là cái tờ sách khác thì nó sạch sẽ, kẹp nó vào và lại cất kinh đi, và thì chúng ta ngồi niệm Phật, thế là được. Hoặc nếu ngồi ở đấy chân đau không ngồi được niệm thì đi tản bộ mà niệm Phật. Nếu tản bộ mà không được thì nằm mà niệm Phật cũng được. Đi đứng nằm ngồi trong tứ oai nghi đều có thể niệm Phật cơ mà. Nhưng lúc ngồi lúc đi thì có thể niệm Phật to, lúc nằm thì niệm Phật thầm ở trong gì, trong tâm thôi. Ấn Tổ bảo là khi nằm thì đừng niệm Phật thành tiếng. Cái thứ nhất là gì? Là mất khí. Mất khí thì sẽ hao tâm, tổn gì? Tổn sức, sẽ sinh ra gì? Ốm đau, bệnh tật. Cho nên khi nằm không được niệm Phật to thì mất khí, hao tâm, tổn khí thì sẽ sinh ra bệnh tật. Ý thứ nhất. Ý thứ hai là gì? Nằm mà niệm Phật to thì gọi là phạm vào cái tội gì? Không được cung kính lắm. Cho nên niệm Phật khi nằm chúng ta niệm trong tâm, niệm thầm thôi. Gọi là giữ lấy cái tâm gì? Trì danh hiệu Phật ở trong tâm, gọi là ức trì hoặc là ý trì hoặc là gì, mặc trì thôi, lẩm nhẩm ở nơi môi thôi, nhớ từng câu từng chữ Phật hiệu là được. Đó, như thế thì gì? Cụ chỉ cần đọc lấy mấy tờ một ngày thôi, còn lại thì niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm cả. Đi đứng thì niệm to, nằm thì niệm thầm, niệm nhỏ, thì đấy cũng có thể được gọi là gì, chẳng để kinh bị khê vậy. Hoặc là nếu mà mắt tối không đọc được kinh nữa thì thôi, lúc đấy thì đi nhất tâm là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cũng là chẳng để kinh bị khê vậy. Vì mắt tối không đọc được kinh nữa thì lúc đó Phật Bồ Tát cũng hoan hỉ. Còn mắt mà sáng thì phải nên gì? Nên đọc kinh để hiểu lý kinh, để đem áp dụng vào cuộc sống. Còn mắt mà tối, thân mà già, không đọc được chữ thì Phật Bồ Tát cũng hoan hỉ, gọi là theo những quán ngoài đời chúng ta đánh hai chữ gọi là đại xá cho, đúng không? Không chấp vào cái trường hợp như thế. Tất nhiên Phật thì không chấp chúng sinh rồi, nhưng mà đây chúng ta nói với nhau là tự chúng ta thấy có lỗi khi mà thỉnh kinh về không đọc được. Tôi thấy có lỗi, nhưng mà các vị cũng yên tâm, nếu mà chúng ta vì do gì mắt mờ, thân mệt, hoặc là không biết đọc chữ, thì có chót thỉnh kinh về rồi á, thỉnh thoảng bảo các cháu thì nó đọc cho 5 câu 3 dòng thì cũng tốt, mà nó không đọc cho thì thôi, để đó hàng ngày lấy kinh ra để lễ bái thì cũng gì, cũng có công đức vậy. Tất nhiên nó không được viên mãn 100%, nhưng 5-70% thì chắc là cũng gì, cũng được vậy. Các cụ ngày xưa nói là méo mó có còn hơn gì, có còn hơn không. Nay chúng ta không đọc được kinh thì chúng ta để kinh ra trước mặt trên ban thờ chúng ta gì, nhất tâm đỉnh lễ, ví dụ như kinh Địa Tạng chẳng hạn. Chúng ta gì? Nhất tâm đỉnh lễ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lễ xuống một lễ, lễ ba lễ như thế xong chúng ta gì? Niệm Phật, có công đức không? Có công đức. Ví dụ người ta thỉnh kinh Pháp Hoa về, chúng ta gì? Nhất tâm đỉnh lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, lễ xuống một lễ. Đức Phật nói, người niệm danh hiệu, hồng danh, niệm cái tên kinh hoặc lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng giống như lễ các đức Phật ở khắp mười phương vậy. Lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa như vậy thì lễ tất cả các kinh điển của Phật giáo khác cũng gì, cũng tương tự như thế. Cho nên ở đây xin giải thích thêm như vậy. Phật tử này hỏi tiếp, làm gì mà một người hỏi nhiều câu thế, ối rồi, hai mặt này. Câu thứ ba, mọi người cứ nghĩ ban phát kinh là có phúc, nhiều người phát kinh cho con lắm. Ở đây thầy không phát kinh cho ai cả, mà tự mọi người phải tự đến để thỉnh gì? Thỉnh kinh. Mọi người đến để xin cúng kinh, và nhà chùa chỉ là cái cầu nối để cho mọi người đến thỉnh kinh, chứ thầy không đi phát cho mọi người làm quà. Trừ các bạn học sinh, sinh viên còn trẻ, chưa biết cái gì thì cho quyển Đệ Tử Quy, cho quyển Tam Quy, cho quyển Học Đạo Đức, và cho cái quyển gọi là Tích Phúc Cải Mệnh ấy, để các bạn gieo duyên. Sinh viên các bạn trẻ như thế mới gieo duyên. Còn các Phật tử, thầy không có phát kinh để làm quà. Mà ai muốn thỉnh thì xuống phòng thông tin, xuống phòng kinh sách của chùa để thỉnh. Thỉnh kinh sách gì cũng được, thỉnh bao nhiêu cũng được, nếu như ở dưới phòng kinh sách còn có kinh. Vì chùa chúng ta chưa bao giờ bán một đồng để lấy tiền kinh cả. Chưa bao giờ bán một quyển kinh nào cả. Tất cả kinh sách ở phòng phát hành kinh sách của chùa chúng ta đều là miễn phí hết. Cho nên chúng ta có kinh doanh đâu. Đấy, làm tất cả đều vì dân, vì nước ấy chứ. Vì tín đồ Phật tử tức là vì dân, vì nước còn gì nữa. Các vị biết không phải không tự nhiên, không có lý gì tự nhiên các bác lãnh đạo cấp cao. Đảng nhà nước thì thậm chí là các cụ cố vấn của cấp cao đảng nhà nước thỉnh thoảng bí quản tìm đến gì đến để tham vấn chúng tôi, tức là đến để giao lưu, để trao đổi nhiều những cái công việc. Chúng tôi có thể người tu lắm khi thì mọi người cứ nghĩ là chúng tôi có khi chỉ biết gõ mõ cốc cốc tụng kinh thôi, lại nghĩ là chúng tôi chẳng biết cái gì ngoài Nam Mô A Di Đà Phật cả. Nhưng mà khi ngồi các cụ mới thấy là gì, nhiều điều thực sự là lợi ích. Cách đây khoảng độ 2 tuần, có một vị thiếu tướng, tất nhiên này tôi không nói tên, một vị người thân của các cụ các bác rất là cao. Trong vòng gần 2 tháng nay, có những việc mà các bác ấy giữa cái mâu mắc hiểu lầm nhau không thể giải quyết được, mà 2 tháng trời không giải quyết được. Đi lên đây ngồi với tôi có 30 phút thôi. Sau khi nói với tôi cái điều đó mà thầy không biết làm sao để cho các cụ ấy hiểu nhau, để cùng nhau gánh vác việc dân, việc nước, lo cho dân, cho nước. Thế tôi bảo thế nào? Kể ra như thế, như thế, như thế. Tôi mới bảo là ôi dồi ôi, cái việc đó nó đơn giản thôi mà. Tôi mới nói cho cái phương pháp là gì? Hóa giải giữa hai cụ với nhau. Tôi nói xong một cái bác thiếu tướng thì bác vỗ đùi cả đét một cái. Ôi dồi ôi, tại sao chúng con không nghĩ ra? Cái người thân của cụ, một cụ kia nói là gì? Tại sao cả một cái ban cố vấn là mấy chục người, bao nhiêu người không nghĩ ra? Mà tại sao thầy nghĩ ra? Xong rồi còn hỏi là ai nói với thầy cái điều đó? Tôi cười tôi bảo Phật nói với tôi cái điều đó. Thì đúng thế. Thì nếu bảo tôi nói cái điều đó thì người ta gì? Sẽ không tin. Vì mình là một cái ông sư nho nhỏ thôi, làm sao mà nói được cái điều đó. Tôi bảo Phật nói cái điều đó. Người ta đang là gì? Đang là các cụ cao lớn ở trên trời. Mình thì là dân gọi là chân lấm tay bùn, chân đất mắt tuét. Nói là mình nói ai người ta tin. Mà nói là Phật bảo tôi cái điều đó. Về vui mừng lắm, đem nói về với các cụ. Các cụ ấy làm y như thế. 7 ngày sau bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây để cảm ơn thầy, xong rồi bay về. Vì sao? Vì các cụ đã giải quyết xong cái vấn đề mâu mắc với nhau. Đó. Đôi khi ngôi chùa, các vị đừng có nghĩ là ngôi chùa nó chỉ có để phục vụ tín ngưỡng cho các vãi đến lễ bái, tụng kinh niệm Phật rồi ra về. Các vị biết không? Đấy, một cái việc như thế thôi, không phải là việc nhỏ. Không phải việc nhỏ các vị. Đối với hai người chúng ta, hai bà vãi, hai Phật tử chúng ta mâu mắc với nhau thì có thể đã không phải là một việc nhỏ rồi. Nhưng các lãnh đạo, các nguyên thủ với nhau mà không hiểu nhau, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Nó không chỉ nguy hiểm cho hai người mà nguy hiểm cả đến gì? Cả đến sự an nguy của cả một quốc gia, cả một dân tộc, cả một đất nước. Nhưng khi tâm họ tính lại, họ tới chùa lễ Phật không phải là để họ cầu mong vinh hoa phú quý gì, Phật ban phúc giáng họa cho họ, mà họ mong tâm họ tính lại và muốn học được một cái gì ở từ nơi gì Đức Phật và đệ tử các Đức Phật đem áp dụng vào cuộc sống, gọi là cai dân đã trị nước, khiến cho thiên hạ được thái bình. Đấy, xong cái việc đó chỉ chưa đầy một tuần sau người ta giải quyết được với nhau, và 7-8 ngày sau người ta bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây để chỉ có để cảm ơn thầy, xong rồi lại bay vào trong kia. Vì gì? Hai cụ đã giải quyết được với nhau rồi. Cho nên ở đây kinh sách ở chùa Khai Nguyên chúng ta gì không đem ban phát một cách là bừa bãi để lấy doanh số. Ai thỉnh thì mới cúng dường, ai thỉnh thì mới dâng lên các quý vị ấy. Phật tử này vừa còn hỏi dài dài lắm, rồi đọc cả thơ cả gì gì đấy này, vân vân. Nhưng mà thôi, dành câu hỏi, dành câu trả lời cho người khác chút xíu. Một mình sơi đến 3 câu hỏi rồi, hoan hỷ nhá. Còn thơ thiết đằng sau thì thôi để dịp khác. Sang Phật tử khác ở Hưng Yên hỏi 2 câu. Một, chùa làng con có một sư ông còn trẻ, nhưng mọi người bảo là bị tẩu hỏa nhập ma. Vậy tẩu hỏa nhập ma là gì và chữa trị như thế nào ạ? Xin thầy ra ân cho chúng con được biết ạ. Phật tử này Ứng Hiên hỏi là chùa có vị sư trẻ, nhưng mọi người bảo là sư ông bị sư có vị sư ấy bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là tu sai đường, lầm đường, lạc lối, bị gì ạ? Mà mình ở ngoài đời gọi là như là kiểu vong nhập á, điên điên khùng khùng loạn tâm đó, đó là tẩu hỏa nhập ma, tu sai đường. Nếu Phật tử này về thì nếu đủ duyên có thể nói với thầy hôm nào lên đây lễ Phật, thăm chùa, thăm cảnh ở đây, biết đâu nếu chúng tôi có tư vấn có giúp được gì thì giúp được cũng quý thôi, đồng đạo với nhau giúp được cái gì cũng quý. Cái này thì chúng tôi cũng không chắc chắn là chúng tôi có thể chữa được, nhưng cũng biết đâu, cũng thử xem. Vì cũng có nhiều trường hợp tu sai đường lạc lối, kể cả người xuất gia với người tại gia. Chúng tôi hướng dẫn cho họ đi sai đường thì quay trở lại con đường chính. Họ cũng đã được khỏi rồi, và cũng sống trở lại cuộc sống bình thường, tu trở lại bình thường và sống cuộc sống bình thường ở tại gia rồi. Ý thứ hai, vì này hỏi là con ở nhà tu thường theo băng đĩa của nhà chùa như tụng kinh Địa Tạng, lễ ngũ bách danh, vân vân. Con lễ và tụng theo nhà chùa như vậy, công đức có được vẹn toàn không ạ? Con kính bạch thầy A Di Đà Phật. Công đức vẹn toàn hay không vẹn toàn không phải là tu qua gì, tu qua mạng, tu qua gì khóa lễ mà nhà chùa đọc rồi mình đọc theo, mà tu công đức vẹn toàn hay không vẹn toàn cốt ở cái gì, cái tâm thành của mình. Nếu các quý vị không lên đây được trực tiếp về đường xá xa xôi á, vạn dặm cách trở, mà nghe qua băng đĩa giảng hoặc là nghe qua gì các nghi lễ tu tập của đạo tràng chúng ta, các vị mở băng theo và tu theo á, tâm các vị thành kính ấy, thì công đức cũng được gì viên mãn như những người ở đây vậy. Người ở đây mà tu thành kính ấy, thì được công đức viên mãn. Còn tâm không thành kính ấy, đi lên chùa lễ Phật tụng kinh ấy, nghe pháp mà gọi là đi cho có đi thôi, tâm chẳng để vào đây ấy, thì công đức cũng chỉ được một phần nào đó thôi vậy. Cho nên ở đây nói là công đức vẹn toàn thì không vẹn toàn không phải là ở cái chỗ được lên đây học tu trực tiếp với các thầy, hay là chúng ta tu qua mạng hay qua băng đĩa giảng, qua băng đĩa cùng tụng kinh với các thầy vân vân đó, mà sợ rằng không được viên mãn công đức cũng không phải. Cho nên viên mãn hay không viên mãn cốt ở cái tâm chân thành và cái sự thực hành toàn tâm toàn ý chúng ta vậy. Phật tử cứ yên tâm, nếu ở xa mà không lên đây trực tiếp luôn luôn được thì cứ tu theo qua băng đĩa giảng, nghe băng đĩa giảng để y giáo phụng hành để làm theo, và tụng theo gì các kinh mà các thầy đã ghi lại, ban thông tin của chùa đã ghi lại, đã đăng lên trên trang Facebook hay trang mạng của cổng thông tin của chùa rồi, thì chúng ta cứ y giáo phụng hành, công đức cũng như nhau không khác, nếu như chúng ta thì đồng nhất tâm như nhau. Một Phật tử ở thành phố Tuyên Quang hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Lâu rồi, xin lỗi, để nạp một tí năng lượng đã, nói nhiều quá. Phật tử này hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, lời đầu tiên con xin cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Vì thầy đã làm thay đổi cho con từ một con người luôn ốm đau gầy còm phiền não, chất chồng rối ren, nay đã chuyển con cũng biết là do nghiệp chướng của con nặng quá. Từ khi về chùa thầy tu tập, nghe thầy giảng pháp và tụng kinh Địa Tạng được 2 năm nay, giờ con đã khỏe to béo hơn. Không, câu to béo không thể nói vào, lúc trước nói là gầy còm ốm yếu thì bây giờ là phải khỏe thì phải to béo nữa chứ. Giờ con đã khỏe và gia đình con rất an lạc vui vẻ. Con cũng làm thêm các việc thiện, cúng dường Tam Bảo, cúng dường pho tượng Địa Tạng, vân vân. Con mà kể ra thì dài lắm, nhưng sợ mất thời gian của thầy và của mọi người nên con tóm tắt ngắn gọn thôi ạ. Ngắn gọn cũng 2 mặt giấy rồi. Con xin hỏi thầy là con tụng kinh mỗi ngày 3 thời hết 1 bộ, và mỗi thời niệm Phật lạy Phật 30 phút, và tụng chú Đại Bi 7 biến 2 thời và thập chú, thế có được không ạ? A Di Đà Phật, được. Trả lời luôn là được. Và con xin thầy cho con tụng kinh Địa Tạng theo chùa thầy, đến bao giờ thầy chuyển kinh khác thì con mới chuyển theo thầy. Theo thầy ạ. Cũng được. Thầy ơi, ngày nào con cũng nghe pháp của thầy, con thấy hay lắm ạ. Tốt, thấy hay là tốt. Thấy dở thì mới sợ, chứ thấy hay thì là gì? Là tốt. Vì pháp của Phật là để gì? Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà gì? Mà thực hành theo. Hãy thực hành để mà được gì? Giác ngộ và giải thoát. Có đúng không? Thế thầy là nói kinh của Phật mà thầy có nói kinh của ma đâu. Thầy giảng kinh của Phật mà có phải giảng kinh của gì? Của quỷ, ác quỷ ngoài đạo đâu. Cho nên là yên tâm, nghe thầy giảng mà sinh tâm vui mừng á thì đó là việc tốt. Còn nó sinh tâm là gì? Là oán ghét, chửi bới, hằn học và gì vân vân á, thì đó phải xem xét lại. Chứ nghe mà gì mà sinh tâm hoan hỷ thì tốt. Không chỉ Phật tử này mà nhiều Phật tử gần xa, thậm chí ở tận ở Pháp, Úc, Canada, ở nước ngoài á, thỉnh thoảng họ nhắn tin hoặc gọi điện về cho thầy. Gọi điện thì ít khi thầy nghe, vì ở nước ngoài gọi về mình cũng bận việc. Có khi ngày xưa có Phật tử gọi về, các vị biết không, nói đến 2 tiếng đồng hồ, mình thì không có thời gian. Mà người ta ở tít nước ngoài, người ta gọi về rào trước đón sau: thầy ơi, con đã kính trọng thầy, con đã coi thầy như cha như mẹ chúng con, xa quê hương hơn 30 năm nay chưa một lần được về thăm quê hương, được gọi điện cho thầy mấy lần rồi nhưng thầy không bắt máy, nay thầy bắt máy thầy xin đừng cúp máy nhé. Rào trước đón sau như thế thì đến cho cụ tổ nhà tôi cũng chẳng dám cúp máy. Cho nên cứ phải nghe người ta kể hết chuyện nhà ra, chuyện ngõ ở bên kia ra sao thế nào, mình cứ bảo vâng, vâng, cứ vâng, vâng đến mỏi cả miệng họ vẫn chưa gì, chưa cúp máy cho. Mình thì không dám cúp máy trước rồi. Thì trước khi họ nói họ bảo hơn 30 năm nay chưa được về quê hương. Nay nghe pháp thầy, kính trọng thầy, coi thầy như gì, như cha như mẹ, và coi thầy như là một phần của gì? Của quê hương ở trong lòng con. Cho nên gọi mấy lần thầy không bắt máy, nay thầy bắt máy rồi con gọi thầy đừng có cúp máy nhé. Trời ơi, nghe mà cũng hoan hỉ cảm động. Nhưng mà khổ, nếu mà nói khoảng 15-20 phút thì thôi, 2 tiếng, hơn 2 tiếng vẫn cứ đi. Cứ thầy ơi, thỉnh thoảng bảo thầy còn nghe máy không đấy, thì bảo cứ lại phải bảo vâng thầy vẫn còn nghe đây. Ở bên kia thì họ là ban ngày, bên mình thì 1-2 giờ đêm rồi. Mắt gì đi, mắt nhắm mắt mở mà vẫn cứ phải vì ạ. Vâng. Khổ thân. Lắm khi Trong cuộc đời của người tu hành như chúng tôi á, đúng là cười ra nước mắt. Chẳng dám nói với ai, nay mới nói với các quý vị, nhưng nói nhỏ thôi nhá. Khổ lắm. Không, chuyện thật đấy, chuyện thật 100%. Người ta hoan hỉ, người ta kể lại những cái gì mà người ta tu tập nghe theo thầy giảng, mà người ta tu kinh Địa Tạng, cũng tụng kinh Địa Tạng. Cái câu chuyện này nó 2 năm nay rồi, từ năm 2018 cơ. Đó, người ta tu tập cho kinh Địa Tạng, người ta được cảm ứng. Không chỉ người ta mà còn cả họ hàng người ta nữa, khuyên cho cả họ hàng bên nội bên ngoại, ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc cùng tu, ở cả Việt Nam cùng tu. Cho nên là hoan hỉ lắm. Mà tu đến nỗi là ông chồng ngày xưa theo chế độ cũ, cho nên là chửi gì, chửi cộng sản là ghê lắm. Nhưng mà khi nghe thầy giảng một cái gì, ông có một cái nhìn khác đi. Ông cứ nghĩ đất nước Việt Nam của chúng ta còn là gây thù hận giống như năm 1975 mà họ phải gì? Họ phải ra đi ấy. Đấy, cho nên là thù hận, cái sự thù hận giữa gì ạ? Giữa hai dân tộc là khủng khiếp các quý vị. Nhưng khi nghe thầy giảng, ông chồng đã được cảm hóa, do bà vợ cảm hóa đầu tiên, cho nên bà vợ cảm hóa cho ông chồng, và ông chồng gì? Không chống đối, không chửi bới nữa, và coi gì? Đó là quá khứ, gác lại, hướng về tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên ông chồng gì? Suốt ngày bắt đầu cũng nghe Pháp và dần dần cũng tụng kinh Địa Tạng. Đấy, cho nên chúng ta thấy niềm tin đó, tôn giáo, đức tin tôn giáo có thể hóa giải được hận thù ở trong gì? Trong tâm của một con người đang chấp trược vào một điều gì đó, nó hận thù đến nỗi gì? Đến nỗi là hai bên không thể ngồi lại với nhau được. Nhưng một ông gì? Một ông sư hoặc là một tôn giáo có thể ngồi vào giữa để giải quyết cái vấn đề mâu mắc giữa hai ông hận thù, giữa hai phe, giữa hai quốc gia, hai dân tộc, hai đường lối tư tưởng khác nhau được chỗ đó. Mà đây là chưa gặp nhau đấy nhé. Chỉ có nghe giảng thôi ấy, nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi qua mạng thôi đấy, nghe giảng thôi đấy mà được bà vợ cảm nhận, bà vợ đã thông cho, ông đã bỏ hận thù và đã tụng kinh Địa Tạng. Và thỉnh thoảng ông còn gửi cho bà vợ vài đô la, vài chục đô gửi về để cúng thầy. Vì cái Phật tử này bây giờ cứ hàng tháng là có cúng một tí. Hàng tháng cúng một tí, cũng không nhiều, vì Phật tử không giàu. Chồng cũng đi làm bảo vệ, đi làm thêm, đi làm bảo vệ. Có tuổi rồi vẫn đi làm bảo vệ. Nhưng trích một số tiền mình ra, đưa cho vợ bảo gửi về để cúng thầy, để thầy làm Phật sự. Đấy, chúng ta thấy, khi người ta giác ngộ, thì hận thù nào cũng có thể gì? Buông xuống được. Nỗi đau nào cũng có thể gì? Được xóa tan. Và để cuộc sống người ta gì? Được an vui, hạnh phúc. Cho nên Phật tử này nói rằng á, mấy năm nay tụng kinh niệm Phật, nghe thầy giảng mà được thì gia đình được giải quyết được vấn đề, thân thể được khỏe mạnh, được béo tốt lên, không biết có béo không, đứng lên xem nào. Đứng lên mọi người xem mặt xem nào, ở đây đứng được không sao? Đâu? Phật tử ở Tuyên Quang ở gì đâu? Đâu? Kia hả? Ôi thì béo tốt thế gì nữa? Thôi được rồi, ngồi xuống. Đấy. Béo tốt rồi, thế quý hóa. Cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ chứng minh gia hộ cho. Thầy ơi, ngày nào con cũng nghe Pháp của Thầy, con thấy rất vui, thấy rất hay lắm mà. Lúc nào con cũng thấy rất vui, con cảm nhận như là Pháp ngấm vào tim của con vậy. Thế là tốt, không phải xấu. Nhất là bài mới An Sĩ Toàn Thư và Pháp Uyển Châu Lâm của Thầy giảng thì con không dám nghĩ đến thịt chúng sinh nữa, ăn chay trường được luôn ạ. Vỗ tay. Nghe An Sĩ Toàn Thư, nghe Pháp Uyển Châu Lâm mà chúng ta vẫn ăn thịt, uống rượu, vẫn sát sinh hại vật, tức là chúng ta chưa hiểu được An Sĩ Toàn Thư, chưa hiểu được Pháp Uyển Châu Lâm. Vì hai bộ sách này là một bộ sách gì ạ? Nói về nhân quả, nói về công đức tu hành rất là lớn lao của những người gì biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện đấy. Cho nên Phật tử này trong thời gian qua nghe An Sĩ Toàn Thư và Pháp Viện Châu Lâm á, mà ăn phát nguyện ăn chay trường được á, thì đó là gì? Đó thực sự là đã hiểu được An Sĩ Toàn Thư và hiểu được gì? Pháp Viện Châu Lâm về đấy. Cho một tràng pháo tay nữa. Thầy ơi, con cảm nhận là như là thầy là Bồ Tát, chứ không phải như là các thầy khác đâu ạ. Ôi rồi không phải, cái này sai rồi. Thầy không phải là Bồ Tát, thầy cũng giống như tất cả các thầy khác mà thôi. Thầy cũng bằng xương bằng thịt, cũng còn tham sân si, còn nhiều điều cần phải thay đổi mình lắm, cần phải nhiều điều sửa chữa lắm. Các Phật tử mà cứ tu thì có khi được về Tây Phương trước cả thầy cơ. Lúc đó thầy có khi gì là chơi với ở trong cái biển gọi là cái biển nghiệp, cứu tôi với, cứu với. Các Phật tử lúc đó là gì? Nhớ nha, nếu có nghe thấy cái tiếng đó của thầy thì đừng có ngồi trên tòa sen mà quên thầy nhá. Lúc đó là phóng quang đưa tay á, dạ mời thầy đưa tay lên đây để con gì, con gì, con cứu thầy lên, con kéo thầy lên, nhớ nhá. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy, con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để chúng con được nương tựa A Di Đà Phật. Vâng, cảm ơn các Phật tử. Một Phật tử nữa hỏi, con mới biết đến Phật pháp 3 năm, hàng ngày con tụng kinh không bị sao nhãng, không bị sao. Hàng ngày con tụng kinh không bị sao. Nhưng tháng 9 vừa rồi con thấy tiếng chuông báo thức để dậy tụng kinh phổ môn vào buổi sáng thì tự nhiên con thấy sợ. Nhưng rồi con vẫn dậy tụng kinh từ ngày ấy đến nay, dù tụng địa tạng hay tụng kinh phổ môn, con đều thấy có một người phụ nữ tuổi trung niên thường chấp tay quỳ lễ bên ngoài hiên của nhà con vậy. Con xin thầy giải đáp cho con. Ui dồi, sợ quá. Có đáng sợ không? Không. Theo trong kinh Địa Tạng nói là sao? Khi chúng ta tụng kinh hồi hướng cho gia tiên, cửu huyền thất tổ nội ngoại, cũng như oan gia trái chủ vân vân, mà những người thân của chúng ta hoặc oan gia trái chủ của chúng ta cảm được gì? Lời Phật dạy ở trong kinh, họ ăn năn sám hối và họ chuẩn bị được gì? Thoát hóa đầu thai về cõi lành. Cho nên họ khi họ đến tu bên cạnh chúng ta, lúc đầu là nghiệp của họ còn nặng, chúng ta chưa cảm được họ, nhưng bây giờ nghiệp họ bớt đi rồi, chúng ta cảm được họ ở bên cạnh chúng ta, thậm chí nhìn thấy họ gì, nhìn thấy họ đến họ tu cùng với chúng ta. Đừng có sợ, hãy coi người đó như là thầy đang ở bên cạnh để mà gì mà tu thì tốt biết bao. Phật tử này nhá, đừng có sợ nữa. Lần sau tu như thế, cảm thấy những người này đến tu bên cạnh chúng ta, hay nghĩ là gì? Người này cũng giống như thầy Thích Đạo Thịnh của chùa Khai Nguyên vậy. Thế thầy Thích Đạo Thịnh có đáng sợ như thế không? Hả? Đáng sợ hay là đáng gần? Đáng gần đúng không? Thế hãy coi họ như thầy Đạo Thịnh để mà gì? Để mà tu đi, đừng có sợ cái gì cả. Nhớ lấy, bất cứ ai mà tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh niệm Phật tu tập dần dần á, mà trước thì không thấy gì, mà sau mà cảm thấy có người ở bên cạnh mình á, để cùng tu cùng lễ Phật với mình như Phật tử này á, thì hãy nghĩ rằng đây là một thiện duyên, một công đức lớn do chúng ta hồi hướng và tu tập đã được chư Phật Bồ Tát gì cảm hóa. Những người thân của chúng ta, oan gia trái chủ của chúng ta, nay họ sắp được gì thoát hóa vãng sinh về cõi Phật, cõi trời hoặc cõi người, cho nên họ đến để cảm niệm ân đức của chúng ta. Họ muốn chỉ cho chúng ta nhìn thấy để phát khởi niềm tin. Cho nên lúc đó đừng có sợ. Chúng ta thấy những điều như thế, hay coi rằng đây là gì? Những người này cũng thân thiết, cũng đáng gì ạ? Kính trọng như là kính trọng với thầy mình vậy, với sư phụ mình vậy. Cho nên hãy yên tâm, đừng có sợ sệt. Sợ sệt lại biến thành là tâm ma, lại biến người thân của chúng ta trở thành gì? Kẻ thù thì nguy hiểm. Nhớ nhé. Một Phật tử nữa Lạng Sơn hỏi, thưa thầy, nhà con có thờ ban Phật, nhưng có thầy đến thì bảo là Phật chưa giáng về. Con kính hỏi thầy, phải như vậy phải có đúng không ạ? Con thành kính tri ân thầy. Phật á, lúc nào cũng giáng về và lúc nào cũng không giáng về. Giáng về hay không giáng về, đó là ở gì? Tâm thành của chúng ta. Trong tâm chúng ta có Phật thì đâu đâu cũng có Phật. Trong tâm không có Phật thì nơi đâu cũng không có Phật. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này rất là hay. Có muốn nghe không? Ngày xưa chúng tôi có đọc thêm một câu chuyện. Có một đứa trẻ năm lên 8 đến 10 tuổi gì đó, đi theo bố mẹ đến chùa lễ Phật. Đứa trẻ này thành tâm thắp ba nén hương lên trước ban Tam Bảo. Và đứa trẻ này khấn nguyện với Đức Phật rằng, kính nguyện Đức Phật hãy chứng minh và gia trì cho con. Con nguyện sau này lớn lên sẽ thi cử được, mong thi cử sẽ được đỗ đạt để đi ra làm quan, để lo việc dân việc nước, trên báo quốc ân, dưới giúp dân lành, đặc biệt là những người dân nghèo. Sau khi đứa trẻ đó thì thắp ba nén hương lễ Phật khấn nguyện xong như thế, rồi lễ Phật tạ ơn và ra về. Đứa trẻ vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa Tam Bảo thì Tôn giả A Nan nhìn thấy Đức Phật đã mỉm cười. Tôn giả A Nan bạch hỏi Đức Phật tại làm sao Đức Phật lại mỉm cười khi đứa trẻ khấn nguyện và mong ước cái điều tốt đẹp như thế mà Đức Phật không gật đầu mà Đức Phật chỉ mỉm cười, không đồng ý mà chỉ mỉm cười. Đức Phật nói với Tôn giả A Nan rằng, này A Nan, đứa trẻ ấy tuy rất thành tâm nhưng còn thiếu một nén nhang. Thiếu một nén nhang. Và thời gian thấm thoát ra qua đi. 10 năm sau, khi đứa trẻ ấy đã tuổi trưởng thành 18 đôi mươi, đi thi thì bị trượt. Tức là đi thi hương, thi hội, thi đình nhé. Ba kỳ thi đó thì đứa trẻ đó đều trượt. Cái thi cao nhất đó, thi đình, thì đứa trẻ trượt. Thi mỗi, đỗ mỗi thi hương và thi hội mà thôi. Tức là thi ở cấp gì? Mình nói nôm na như là cấp phổ thông trung học và cấp trung cấp chẳng hạn thì là đỗ thôi. Thì còn thi đình thì không được. Hay nói nôm na thi cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Cấp xã, cấp gì? Cấp huyện và cấp tỉnh và cấp gì? Cấp trung ương. Thì thi cấp huyện và cấp tỉnh thì không đỗ. Tức là đỗ thi hương và thi hội. Những kỳ thi đình thì đứa trẻ ấy bị trượt. Cậu thanh niên bị trượt. Cho nên không thể ra làm quan lớn được. Vì vậy mà vị này đã... Vì là cũng bao nhiêu năm là lập chí lập nguyện muốn ra phò vua giúp nước, cho nên học cả văn lẫn võ. Thì con đường văn thì trượt, thì bây giờ còn mỗi con đường võ nữa thôi. Cậu thanh niên ấy đi tham gia thi tuyển và đi vào quân đội. Vì là có cái tài văn ôn võ luyện cho nên là rất là giỏi về, đặc biệt là về võ. Cho nên vào trong chiến trường tham gia chiến đấu thì cậu thanh niên đấy lập được nhiều chiến công và trở thành một vị tướng quân, rồi đại tướng quân. Sau khi thắng giặc trở về làm đại tướng quân, từ một người lính, sau một trận chiến mấy năm ở biên cương thì trở thành vị đại tướng quân. Thắng giặc trở về thì được vua phong tưởng rất là hậu hĩnh. Thì bây giờ khi mà trở thành một vị tướng á, ca khúc ca cải hoàn đi về được vua phong tưởng hậu hĩnh rồi, thì cái vị tướng quân này lại đến cái ngôi chùa ấy. Lần này thì lễ lạc hậu hĩnh, rồi tiếp tục thắp ba nén hương, quỳ trước Tam Bảo Phật tiền và lại khấn nguyện rằng công danh sự nghiệp mười mấy năm trước con đã lễ đã cầu Đức Phật đã cho con, tuy không cho con bằng con đường công danh thi cử đỗ đạt, nhưng cũng bằng tâm thành, bằng sức mạnh, bằng sự cống hiến của con nay con đã trở thành một vị đại tướng gì? Đại tướng quân, cũng được vua ban cho bổng lộc chức tước. Thì như vậy thì cũng coi là được rồi. Nhưng con đường của con trước đây vẫn mong là đi theo con đường công danh là thi cử, nhưng mà không được rồi. Thế bây giờ dù sao thì thôi, cũng được như thế này là cũng tuy rằng chưa đúng với cái nguyện của con, nhưng mà cũng thôi cũng được. Bây giờ thì con đối trước Tam Bảo, đối trước Ngài, con chỉ gì? Cầu làm sao lấy được một người vợ trẻ, đẹp, ngoan, hiền, cầm kỳ, thi, họa, cái gì cũng biết, và lo cho gia đình nữa thôi. Khấn nguyện như thế xong, vị tướng quân đó ra về. Bây giờ Tôn giả A Nan nhìn thấy Đức Phật cũng chỉ gì? Mỉm cười và cũng không nói điều gì. Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, tại sao cái vị đại tướng quân kia bạch với Đức Thế Tôn là cầu một cái điều mong cầu như thế, là lấy được người vợ và có những đứa con để sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc, để thỏa cái chí nguyện của mình như thế, mà Đức Thế Tôn là không gì, không nói, không rằng gì, lại chỉ mỉm cười. Đức Phật lại nói gì? Ta thấy gì, cái vị tướng quân ấy còn thiếu một nén hương. Thiếu một nén hương thì cắm thêm một nén cho thành bốn thì có gì đâu, đúng không? Nghĩ như thế là đơn giản phải không? Không phải một nén hương ấy. Rồi thấm thoát ra thoai đưa. Quả thật sau khi khấn nguyện xong, ông ta về lấy được một người vợ gì rất là đẹp. Lúc đầu cái người vợ đó thì cầm kỳ thi họa, nết na thủy mị, cái gì cũng tốt. Nhưng làm vợ của một vị tướng quân, một vị đại tướng quân, hơn chục năm sau sinh cho ông vị tướng quân này hai đứa con trai, sinh ra cho hai đứa con trai. Sinh con rồi thì bà vợ tự nhiên là làm vợ của một đại tướng quân, từ một người ngoan hiền yểu điệu thục nữ trước đây, bây giờ lại trở thành là gì, vợ của vị đại tướng quân, bây giờ thì lại trở thành là dần dần nó lòng tham gì, lòng tham vô độ. Mình nói là bây giờ là gì, vợ làm khổ chồng là như thế đấy. Cho nên là tìm mọi cách để bóc móc ngoặc với các vị quan lại ở cấp dưới, các vị tướng quân ở cấp dưới gì? Để thu gì? Thu lợi bất chính. Mấy năm sau khi vua biết được, vua mới gì? Giáng chức cái ông chồng của bà vợ ấy, tức là ông tướng quân ấy, đại tướng quân ấy, giáng chức thành một chức quan nhỏ ở dưới gì? Cấp huyện thôi. Đang là một vị đại tướng quân ở triều đình, giáng chức xuống là một vị quan nhỏ ở dưới gì? Chỉ làm xuống đi canh quản cái gì, cái mình gọi là huyện đội ấy. Bây giờ theo như quân đội gọi là huyện đội ấy. Đấy. Đang là đại tướng quân trên triều đình, bây giờ đi xuống là huyện đội. Ông ta chán, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Vì do gì ạ? Quản vợ không nghiêm, cứ tin tưởng vào vợ của mình trước đây ngoan hiền, chăm lo cho con cho cái cho gia đình, cho nên cứ mãi đi lo việc dân việc nước, không để ý tới việc gia đình, không để ý chút nào cả, theo con đường công danh, không để ý gì đến việc gia đình. Cho nên vợ mình ở nhà mới gì? Tác oai tác quái như thế. Từ một người vợ hiền lành, lo cho gia đình, lại trở thành một cái bà gọi là sư tử Hà Đông, tham lam như thế. Đúng không? Đó. Cho nên mới là liên lụy đến chồng. Vua mới giáng chức cho xuống làm cái chức dưới quan huyện nhỏ nhỏ. Mình bây giờ gọi là huyện trưởng. À, huyện gì nhỉ? Huyện đội ấy. Đấy, huyện đội. Tức là cai quản về quân đội, nhưng mà chỉ ở trong huyện đó thôi. Trước là trung ương, bây giờ là huyện thôi. Bây giờ ông ta mới chán, nghĩ rằng con đường công danh sự nghiệp bao nhiêu năm mình phấn đấu, chỉ trong một sai sót của người vợ thôi mà mình bị giáng chức như thế, cho nên ông ta buồn. Lần này buồn quá, ông ta lại đến gì? Lại đến chùa để lễ Phật và thắp ba nén hương. Thắp ba nén hương và khấn nguyện với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con bây giờ thì thôi cũng chẳng mong cầu gì cho bản thân nữa, chỉ mong cầu là gì, cho hai đứa con trai của con ngoan ngoãn học hành giỏi giang, sau này lớn lên thi cử đỗ đạt và trở thành những người có ích cho dân cho nước mà thôi, con thì không cầu gì nữa. Xong khi lễ khấn là cầu xong, nguyện xong, ông quan ông ấy ra về, tôn giả A Nan lại bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao á ngài không nói gì mà chỉ mỉm cười? Đức Phật nói rằng gì? Vì ta thấy gì, ông ấy còn thiếu một nén nhang nữa. A Nan chẳng biết là gì, rõ ràng là thắp ba nén nhang rồi, chẳng nhẽ thiếu một nén là thắp bốn à? Rồi mấy năm sau, năm bảy năm sau, chục năm sau, ông cha mới gì, con ông ấy lúc đấy cũng lớn rồi, chuẩn bị đi thi rồi, thì ông cha ông thắp hương lần thứ tư, lại dâng lễ và thắp ba nén hương y như thế, dâng lên á cúng Phật, và ông cha phát nguyện là gì, con á bao nhiêu năm chinh chiến xa trường, lập bao nhiêu công lao, nhưng con thấy thì cái điều đó vẫn chưa đủ, vì mới gần đây con mới nhận ra rằng do từ khi còn trẻ lớn lên con chỉ chăm lo vào văn ôn võ luyện, xong văn võ rồi lại đi ra xa trường giết giặc, lập công về lại được vua phong cho cái chức đại tướng quân, cho nên suốt ngày lo công việc triều chính. Rồi cho đến nay, cho đến ngày hôm nay, mới mấy ngày vừa qua thôi, con mới chợt nhận ra cái mà gì mà con còn khiếm khuyết nhất, thiếu thốn nhất và ít quan tâm đến nhất, đó là mẹ của con. Mẹ của con á đã bị ốm nằm liệt giường liệt chiếu từ khi con mới gì, mới có ngoài 10 tuổi, nhưng vì lo con đường công danh cho nên con gì không một dành một cái thời gian nhất định để chăm sóc, để hỏi han và để gì, để báo hiếu ở mẹ của con. Nay cách đây vài ngày thôi, con mới biết rằng bao nhiêu năm qua con sống gì như thừa. Vì sao? Vì mẹ của con đã toàn để cho kẻ ăn người ở, chăm sóc, tắm rửa, nấu cơm, bón ăn và giúp cho mẹ con mọi công việc sinh hoạt cá nhân. Nay con mới biết rằng cái mà con cần phải làm nhiều nhất bây giờ đó chính là gì? Dành thời gian để báo hiếu cho mẹ con. Và tất nhiên là trước đó mấy hôm ông đã tự tay gì ạ, tắm rửa cho mẹ, thay quần áo cho mẹ, nấu cơm cho mẹ và bón cơm cho mẹ. Ông ta mới thấy được cái tình cảm của mẹ con nó cần phải gì, có thời gian để dành cho nhau đến mức độ nào. Cho nên ông ta lúc này á thì mới khấn nguyện với Đức Phật rằng: thôi chỉ khấn nguyện là sao, từ giờ trở đi con một lòng một dạ để ở bên cạnh mẹ, lo báo hiếu cho mẹ, còn những việc khác là chuyện gì thứ yếu. Cái việc thiết yếu là việc ở bên cạnh mẹ và hầu hạ mẹ cho đến gì, cho đến giây phút cuối cùng của gì, của mẹ con. Mấy chục năm nay con không nhận ra điều đó, nay đối trước Tam Bảo, đối trước Đức Phật gì, con đã xin sám hối. Lễ Phật xong, ông ta ra về. Khi vừa về đến nhà, ông ta cũng nghe tin là gì? Nghe tin là hai đứa con trai đi thi ở thi đình, đi thi, một đứa đỗ Trạng Nguyên, còn một đỗ thì gì? Đỗ rồi dưới Trạng Nguyên hai bậc. Tức là hai đứa con đều đỗ gì? Đỗ rất cao, và một đứa con trai cả đỗ gì? Đỗ Trạng Nguyên. Còn một đứa nữa là đỗ gì? Thám Hoa. Thám Hoa, Bảng Nhãn và Trạng Nguyên. Ba cái gì? Chức đỗ ấy, nhất, cao nhất của thi đình ấy. Thì hai đứa con ông đã gì? Đã giành hai gì? Hai suất. Đồng thời lúc đó triều đình gì cũng xét lại cái công và cái tội của ông. Công nhiều hơn tội, mà tội không phải do ông mà do bà vợ. Nhưng bà vợ nay gì? Nay đã ăn năn sám hối, dạy cho hai đứa con này trở thành những đứa con gì? Hai đứa con đi thi đều đỗ gì? đố đầu và đố thứ ba ở trong chiều. Cho nên xét ra thì do cái công dạy dỗ của người mẹ sau này thì biết ăn năn sám hối, cho nên là xá tội và phục hồi chức quan của ông này. Năm nay ông này đã khoảng được gần 60 tuổi rồi, bốn mấy 50 rồi, cho nên là ông ta nghĩ là gì? Mình bao nhiêu năm làm quan, không có thời gian để ở bên cạnh mẹ để chăm sóc hầu hạ báo hiếu cho mẹ, cho nên lần này thì thôi, hai đứa con trai của mình, một đứa đỗ trạng nguyên, một đỗ gì, đỗ thứ ba, thế là được rồi. Còn cái chức quan phong chức vua, hồi phục khôi phục lại chức quan cho mình thôi, làm đơn xin cáo lão về quê để gì, chăm sóc mẹ hiền. Bấy giờ thì tôn giả A Nan thấy là lần này thì Đức Phật rất hoan hỷ và gì, mỉm cười và gật đầu lia lịa. Đức Phật gật đầu lia lịa. Thế hỏi tôn giả A Nan, tại làm sao mà ba lần trước Đức Phật bảo thiếu một nén hương, lần này thì Đức Phật gì hoan hỷ và nhận lời cái, nhận cái lời khấn nguyện của cái vị quan này. Đức Phật mới bảo rằng, trước đây ta nói ta không gật đầu, ta không đồng ý, bảo ông ấy thiếu một nén hương, đó chính là gì, cái nén hương hiếu thảo ấy. Nay gì, ông ấy đến trước gì, đến trước ta bảo ông ấy thắp hương, không cầu nguyện cho cá nhân ông con đường công danh sự nghiệp, mà ông gì, ông phát nguyện là ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ để báo hiếu cho mẹ, cho nên cái nén hương cuối cùng của ông gì đã đủ rồi. Vì vậy mà gì, ta cho hai đứa con của gia hộ về và khai tâm khai trí cho hai đứa con của ông, làm sao ba chức quan, ba chức cao nhất của là trạng nguyên, tham hoa, bảng nhãn, thì hai đứa con của ông ấy đỗ gì, đỗ thứ nhất và đỗ thứ ba rồi, ba xuất lấy hai rồi, còn cái gì bằng nữa các quý vị. Mà ông ấy lúc đó cũng được xá tội và được khôi phục chức quan, nhưng mà do ông ấy hiểu cái sự vô thường, hiểu được rằng thời gian ở bên mẹ để báo hiếu mẹ mới là cái thời gian gì quý giá nhất, cho nên tử quan, làm đơn tử quan để về ở bên cạnh mẹ để hầu hạ mẹ. Thì lúc đó Đức Phật lại gì, gật đầu đồng ý và nói rằng ông ấy đã gì, thắp đủ tất cả các nén gì, nén hương rồi, thắp ba nén hương trước Đức Phật bảo vẫn thiếu một, bây giờ thêm một nén nữa là nén hương gì, hiếu thảo ấy. Cho nên là trong nhà Phật của chúng ta nói là có bốn gì, bốn ân nặng cần phải báo: thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, là như thế. Tứ trọng ân đấy, chúng ta thấy có ân gì, ân cha mẹ thầy tổ vậy. Cho nên đây là một câu chuyện, chúng ta thấy chỉ là một câu chuyện nhưng cũng đủ để giáo dục, đủ để gì ạ, cảnh tỉnh cho tất cả những người con Phật của chúng ta. Nếu người nào mà học Phật mà còn chưa hiếu thảo với cha mẹ mình, với ông bà, với tổ tiên của mình thì hãy gì, hãy phản tỉnh lại, hãy nên lấy cái câu chuyện lúc nãy thầy kể ấy để làm, để đem áp dụng vào cuộc sống của mình. Công danh sự nghiệp một ngày cũng sẽ trôi đi, tiền tài của cải, chức tước danh vọng một ngày cũng sẽ gì, sẽ hết đi. Nhưng cái tấm lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, tổ tiên, đặc biệt là cha mẹ của chúng ta, đây mà là cái điều quan trọng nhất, quan trọng nhất, thiêng liêng nhất đối với gì, đối với tất cả các tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta, với nhân loại chúng ta. Đó, cho nên qua câu chuyện này thì cũng mong rằng là gì, các Phật tử chúng ta tu tập không chỉ để cho bản thân mà còn phải để cảnh tỉnh, xin lỗi, để gì, để hồi hướng cho cha mẹ, cho ông bà, cho tổ tiên của chúng ta nữa đấy. Một Phật tử ở Vạn Điểm Thường Tín hỏi: ô, sao lại 11 giờ rồi, nhanh thế, mới trả lời có một tí mà. Một Phật tử nữa hỏi: một, chỗ đất nhà con đang ở có ngõ xóm đâm thẳng vào thì có sao không ạ? Nếu có thầy khai thị cho con. Ở trong phong thủy học thì người ta nói rằng có đây là nhà ở mà có cái đường nó đâm thẳng vào, thì hoặc là cái sông, cái nhánh sông đâm thẳng vào, hoặc cái vật, cái nhọn, cái góc nhọn của nhà bên đằng trước đối diện mình đâm thẳng vào, vân vân. Thì trong phong thủy học nữa, đây là rất độc, rất kỵ. Nhà Phật chúng ta thì không nói cái điều đó, nhưng trong phong thủy họ thì có nói đây là rất kỵ, giống như một mũi tên á, đâm thẳng vào nhà mình á, thì họ nói rất là độc. Thường thường những gia đình mà nào mà ở có cái đường hoặc cái nhánh sông hoặc là cái góc nhọn của các nhà ở đối diện mình nó đâm thẳng vào á, thì thường là gia đình đó cũng hay lục đục. Chúng tôi thì cũng gặp rất nhiều những trường hợp này, cũng giải quyết cho rất nhiều những trường hợp như thế. Cái trường hợp này thì thường thường á, họ hay treo một cái gương bát quái hoặc là làm cái viên đá phong thủy ghi là Thái Sơn Thạch Cảm Đương, hoặc là chôn xuống dưới đất hoặc để ở trên nổi, vân vân. Tùy theo cái người làm có thể giải được cái này một phần hoặc là giải được hết, còn tùy theo cái công đức và cái năng lực của cái vị thầy hướng dẫn cho chúng ta và họ làm lễ cho chúng ta đó, mà cái tâm chúng ta có thành kính, có ở hiền gặp thì gặp lành hay không á, mà nó được giảm bớt những cái điều không tốt đối với gia đình chúng ta đi. Thế cái trường hợp này thì gần đây chúng tôi á, ngày xưa thì chúng tôi hay khuyên người ta treo gương bát quái, nhưng gương bát quái thì nó cũng chỉ được khoảng 1 năm đến 3 năm thôi các quý vị. Thì còn cái gương thì nó chỉ là cái gương đấy thôi, nhưng còn quan trọng cái gương là cái lúc làm lễ, cái lúc các sư hoặc là các thầy người ta làm lễ, người ta trì chú vào đấy, người ta chú nguyện vào đấy, thì cái gương nó mới có gì cái công năng tốt. Còn cái tấm gương không á, thì treo nó chỉ là cái tấm gương, nó chỉ giải quyết một cái vấn đề nho nhỏ mà thôi. Giống như cái gì, giống như cái đồn bốt gác của công an đấy, mà không có công an thì kẻ trộm nó có sợ không? Có không? Thậm chí đó là cái nhà, cái đồn, cái bốt gì, cái nhà làm việc của công an, mà không có công an ở đấy, những kẻ trộm nó có sợ không? Không, phải có công an ở đấy thì nó mới gì? Nó mới sợ. Cho nên cái gương bát quái hay là cái đá phong thủy Thái Sơn Thạch Cảm Đương v.v. đó, nó chỉ cái đá, cái gương vô hình mà thôi. Cũng giống như cái nhà, gọi là cái nơi trụ sở làm việc công an, mà không có công an thì chẳng có ai sợ cả. Nhưng mà có công an làm việc ở đấy, có thằng ăn trộm, ăn cướp nào dám vào để trộm không? Có không? Không, cho tiền nó cũng không dám, thưởng thêm tiền nó không dám vào. Bảo nó vào nhà dân nó ăn trộm, nó có thể nó dám vào. Nhưng bảo vào đồn công an để ăn trộm, mà cho tiền thêm nó không dám vào. Đúng không? Đó. Đấy. Thì cái người mà làm lễ, cái người mà dùng cái công đức, cái năng lượng của mình á, để trì chú hay để làm lễ vào cái vật đó, để chấn niệm, để chấn giữ nhà cửa thì nó tùy theo. Đó. Mấy năm trước thì chúng tôi hay làm cái đá, vì ngày xưa chúng tôi đi học á, thì cũng có gần gũi cố hòa thượng chủ hương thị giả cụ 4 năm trời, cho nên là cũng học mót, học lỏm được một đôi chút những cái đó. Nhưng tất nhiên bây giờ thì chúng tôi ít hay làm, gần như không làm cái đó nữa, không làm nữa, vì làm cái đó nó phải mất nhiều thời gian lắm. Mà nhà này nghe tin mình đến xem nhà, xem cửa, làm phong, xem phong thủy đất cát cho, mà mình người khác đến mà mình không đi thì không được. Cho nên từ năm 2008 tới giờ gần như chúng tôi bỏ hết cái đấy. Còn ngày xưa chúng tôi cái này cũng thuộc dạng là cũng gì, cũng khá khá đấy. Thậm chí là đến người ta khuyên, người ta đào cái giếng 4 năm cái giếng rồi không được nước. Tôi bảo thầy, bảo sư thầy ở dưới chùa Đồng Hoàng Xá, phó ban trị sự đâu Phật giáo Việt Nam huyện Quốc Oai, thầy khoan 3-4 mũi rồi không được nước, khoan thậm chí khoan đến 50-60 mét không có nước thì khoan giếng. Thì thợ khoan giếng cứ bảo là khoan gần ở trong núi thì không có nước, và khoan xa ra ngoài càng xa lại không có nước. Tôi đến, tôi tìm, tôi đi một vòng, tôi đến gần đằng sau cái bên cạnh cái hiên chùa, gần gần cái khu nhà vệ sinh của chùa của thầy bây giờ, đằng sau cái nhà giảng đường bây giờ. Tôi vào đấy, tôi vào đấy, chỉ vào khoan trúng vào chỗ đấy. Thế là cái chú khoan giếng, chú bảo thầy ơi, thầy có nhầm không? Tôi bảo nhầm gì bác? Thầy ơi, chúng con nó khoan xa ngoài còn không, khoan gần ao còn không có nước. Bây giờ thầy bảo con khoan sát vào chân núi này, lấy đâu là nước? Toàn đá làm sao có nước? Tôi bảo bác khoan đi 27 mét là có nước. Khoan đúng xuống 27 mét. Đo xong, xong khoan đến đúng 27 mét thì nước nó phun lên, ào ào, ăn hút mãi không hết. Nhưng là đấy là chuyện ngày xưa. Bây giờ thì rồi, cáo lão về quê rồi. Không làm việc đó nữa. Bây giờ chỉ tụng kinh niệm Phật và giảng pháp cho chúng ta tu thôi. Cái việc đó bây giờ không làm. Mà không làm thì dần dần là cũng không gì, không có cảm nhận được như ngày xưa nữa. Vì ngày xưa làm cái này mất nhiều thời gian lắm. Không có thời gian để tu, không có thời gian để hoằng pháp đâu các quý vị. Đi về mà cái nhà kia họ lại đoán sẵn rồi, lại đi. Mà khổ ngày xưa chùa nó, chùa nghèo cảnh khó, nếu mà không đi á thì có đâu tiền, tiền mà nuôi tiểu, có đâu tiền mà đông gạo, có đâu tiền mà sửa chùa, sửa chiền các vị. Thì ngày xưa mình chưa giảng pháp, có mỗi con đường duy nhất đó là đi cúng, đi xem phong thủy cho các Phật tử, sau đó tạ vì lễ tạ nhà, 200, nhà 500, nhà 1 triệu, về mới có đồng ra đồng vào để tu sửa chùa cảnh, để đong gạo nuôi tiểu. Nó thế đấy, ngày xưa nó khó khăn. Mình không làm được cho người ta cái gì thì ai người ta đến gì, người ta cúng mình đâu. Các cụ ngày xưa nói là có đi có lại mới toại lòng nhau mà. Đúng là như thế. Mình không giúp được cho người ta cái gì, không bao giờ người ta mang đến người ta cúng mình đâu. Chẳng có bây giờ thì chúng tôi lên giảng kinh, giảng pháp như thế này, nhiều người nghe, nhiều người biết, mỗi người phát tâm một tí thì nó mới đỡ đi chứ. Còn thì đâu có phải dễ đâu các quý vị. Đó, cho nên khuyên Phật tử này là gì? Có thể dùng cái gương bát quái, hoặc là bây giờ có thể dùng cái miếng ngọc. Khoảng độ tầm một năm nay đấy, chùa chúng ta thầy làm vào cái miếng ngọc. Đích thân thì thiết kế cái miếng ngọc nho nhỏ, để thiết kế cái đó để treo trước cửa ra vào, thì cũng giải quyết được cái vấn đề này, cũng rất tốt. Nhiều nhà phản ánh lại với các cô, các Phật tử phụ trách ở trên quầy ngọc là họ phản ánh lại rất tốt. Nhiều nhà họ về họ treo lên chỉ một thời gian, trong gia đình nó cũng thay đổi hẳn đi. Tất nhiên cũng phải bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện và tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện nữa. Chứ không phải là treo một cái đấy lên mà mình làm toàn việc ác mà nó thì giải quyết được ngay đâu. Đấy, hai cái đều kết hợp thì mới tốt được. Ý thứ hai vị này hỏi, vợ con mới mất được 5 tháng sau, thì 5 tháng sau khi hỏa táng, phần cốt đưa vào mộ có sát một cái xưởng cách 30 mét, xưởng mộc máy chạy rung cả ngày lẫn đêm, thầy cho con biết thế có làm sao không, hoặc con chuyển chỗ khác được không ạ? Cái này nếu có chuyển thì cũng phải 3 năm sau mới chuyển. Ngày xưa tự nhiên đã biết là nó gần cái xưởng mộc nó rung ầm ầm như thế rồi, vẫn cứ đem đến gần đấy làm gì. Nên thôi bây giờ đã xong rồi thì thôi cứ để đấy, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho bà. Và nếu có muốn chuyển thì sau 3 năm đã. Chứ là đến cái năm 20, năm nay là 20 đúng không, 21 và 22. Đến cuối năm 22 đã, muốn chuyển thì chuyển. Bây giờ thì không nên đụng vào. Bây giờ lo để tu tập tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho bà đã. Để sau này thì năm 2022 muốn chuyển thì chuyển cũng được, bây giờ thì không nên. Còn rất nhiều câu hỏi mà đã 11 giờ 10 mất rồi. Thôi thì chúng ta hồi hướng và kết thúc buổi pháp thoại đây, chúng ta vào tụng kinh. Mai lại tiếp tục. Ai chưa trả lời được thì mai trả lời tiếp. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.